thân tức rồi đủ thứ mọi chuyện của nó đó, đó lúc bây giờ mình tin. Ví dụ như nói cái anh đó là một cái anh nói dối không? Thì nói là tôi chưa tin, nhưng bây giờ phải phân tích tìm hiểu trường hợp này trường hợp nọ trường hợp kia, anh này nói dối ở chỗ này rồi tới cái game cũng nói dối ở chỗ kia rồi làm chuyện khác chỗ nào nó cộng đủ thứ hết. Thì cuối cùng kết luận là vậy thì anh này là một người nói dối, tức là nó cái lý dựa trên những cái lý phân tích rồi cuối cùng tới kết luận gọi là hợp lại rồi, thì cái tin đó là nó cái sự lý giải trong đó gọi là tin có lý. Còn có những cái trường hợp mà lý không nổi, có những trường hợp lý không nổi, tức là không cách gì mà phân tích nổi à, thì chỉ có một cái là mình tin à, đặt hết cái niềm tin thôi. Ví dụ như bây giờ con cái nó còn nhỏ thì cha mẹ nuôi con nó tới cái lúc nó còn nhỏ như vậy thì đâu có giải nổi cho nó đâu có hiểu nổi, nó đâu có hiểu nổi. Thành lúc bây giờ một là nó tin tưởng rằng cha mẹ là cái bậc mà thương xót mà muốn nâng đỡ muốn dìu dắt, thành ra là mình cứ tin nơi cha mẹ thôi, hoặc là mình tin nơi thầy, hoặc là tin nơi những các bậc lớn thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình là người bệnh nhân mà gặp bác sĩ trị bệnh cho mình bị bệnh đau dữ lắm, còn biết cái bệnh mình là cái gì thế nào, thuốc gì thì mình không biết, thì bây giờ mình tin tưởng hoàn toàn nó bác sĩ nó đừng ăn món này nè à, đau bao tử rồi đừng ăn ớt nè, đừng ăn chua nè, đừng ăn cay nè à, tại thế nọ thế khác, rồi phải uống thuốc này ngày ba bữa trước khi ăn sau khi ăn cái nọ đó à, mình tin tưởng nó bác sĩ này ổng là cái người có đủ hiểu biết về y khoa, ông này ổng có kinh nghiệm ổng trị bệnh, và ông này ổng cũng có một cái sự lòng thương xót, ổng cũng có cái nghề nghiệp của ổng là cứu những người bệnh đó, mình tin tưởng nơi ông này, đặt hết cái tin tưởng nơi cái ông bác sĩ này, cho nên mình cứ ông nói sao mình nghe vậy à, mình nghe vậy. Chứ bây giờ mình cứ ngày tối mình đi hỏi bác sĩ trời uống thuốc này tại sao uống làm sao, tại sao cứ thì cứ nếu mà hồi ổng nổ sung nên không tống mình ra khỏi nhà thương luôn á, không ổng nói bây giờ tôi có cách nghĩa cho bà, tôi có nghĩa cho ông, tôi nói hết tất cả những cái chất nọ chất kia thì ông làm sao ông hiểu, ông đâu có phải trong cái nghề mà ông hiểu trong cái bao tử ra làm sao cái chất gì ông học mà ông biết. Thành mà cái giờ ông không có đủ thời gian mà ông có đủ bình tĩnh mà ông biết mấy cái chuyện này, ông cứ nghe vậy mà. Thành ra cái người bệnh nhân lúc đó là mình hoàn toàn tin tưởng lại bác sĩ, mình nghe theo lời bác sĩ. Đến một ngày nào đó đó mình hết bệnh rồi đó à, bây giờ mình thông thả rồi, mình có đủ sức rồi á, thì bây giờ nó bác sĩ cắt nghĩ giùm tôi tại sao vậy. Thì may ra lúc đó ông cắt nghĩ cho mình hiểu thêm, chứ còn cái lúc mình đang đau đang bệnh mà mình hỏi lằng nhằng thì nó phiền lắm đó. Thì lúc đó hoàn toàn người ta đòi hỏi mình cái sự tin tưởng thôi, là hết tin tưởng thôi. Thì cái điều này ở trong kinh Phật có kể câu chuyện ví dụ giống như là cái người mà bị mũi tên ha, bị mũi tên độc mà bắn cắm vô rồi đó ha. À, mà người xung quanh biểu rằng là nhổ mũi tên ra ngay mà băng thuốc liền, chứ không thì nó chạy về tim thì là chữa không nổi à, giống như rắn độc mà cắn thì chắc độc nó chạy về tim thì phải trị liền tại chỗ đó. Thì cái người bệnh nhân này cũng thuộc loại đầu óc và thuộc loại đó là nó tìm hiểu không, nó nói không bác ơi, cái chị ơi, cứ để nguyên mũi tên đó tôi nghiên cứu cái đã tôi tìm hiểu cái đã, ai tại sao mà có cái người nào nó bắn tôi, nó ở đâu nó bắn, nó cái này nó làm bằng cái gì tôi nghiên cứu xong xuôi rồi đã đổi rút mũi tên ra, chứ rút ra cái thì nó mất cái bằng chứng này, nó không được. Thì người xung quanh nó trời đất anh đấy cái kiểu này là 3 phút sau là anh mê man bất tỉnh rồi, và cuối cùng nữa là thỉnh thầy đạo rồi, còn gì nữa đâu, đâu còn gì nữa đâu mà tìm hiểu gì. Thì cái lúc đó là coi như cái sự việc nó quá nhanh đi, nó nguy hiểm lắm, thành ra cứ để cho người ta trị liệu, rồi sau cùng đó mình đã qua cái cơn đó rồi đó, thì mình sẽ biết người nào muốn đủ sức tìm hiểu thằng A thằng B gì đó, nó tại sao nó bắn tôi, tại sao nó thù cái gì, và cái tên độc đó nó làm cái gì, thì về sau mình tìm hiểu. Thì nó có hai trường hợp mà trong cái vấn đề tin thôi. có cái tin mà lý giải, còn có cái tin mà đặt tất cả những cái niềm tin. Thì trong cái đặt tất cả niềm tin như vậy, như ngày hôm qua mà nói về cái tin mà về cảnh Phật A Di Đà, tức là trong cái pháp môn niệm Phật, cái tin của pháp môn niệm Phật là gần như sao, cái tin đặt hoàn toàn tin tưởng nơi là Đức Phật A Di Đà, đời 48 lần nguyện. Chắc mình có hỏi gì nữa được nhiều đâu, mình cũng biết sơ sơ thôi, chứ mình thể nào mình hỏi mà các Đức Phật cũng cắt nghĩa nói hết cho mình đó. Cái điều kiện của mình không thể hiểu được, thành ra ngay cả thanh văn duyên giác nữa cũng hiểu không được, không chi là mình. Cho nên trong cái trường hợp mà pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ đó, thì gần như cái lòng tin mạnh hơn, lòng tin gần như là không điều kiện hay là điều kiện rất ít đó. Còn những cái trường hợp khác đó, thì là có điều kiện, tức là tìm hiểu được. Thì bây giờ trong cái trường hợp kinh Pháp Hoa này đây á, cái gì tụng nãy rồi không? Nhớ câu chuyện kể trong này không? Câu chuyện mình vừa tụng á, đó, có một thằng con á, hả? Hả? Có thằng con á, gọi là cùng tử, thấy không? Cùng tử. Trong chữ Nho thì gọi là cùng tử, ha. Cùng tử đây là gì? Là nghèo cùng á, cùng bè bằng cùng khốn khổ đó, ha. À, mà một số dịch ra là hả? Nghèo hết sức nghèo. Ở trong bản tiếng Pháp mà dịch ra nó kêu bằng prodigal. Prodigal là sao? Là fit prodigal. Dịch ra, chữ ra, nghĩa là tiếng Việt Nam dịch trở lên là tài giỏi rồi sao nữa? Cô đại to. Bởi vì ông dịch tiếng Pháp là ông dịch từ cái bản tiếng Phạn. Dĩ nhiên cái bản của mình chữ Hán cũng dịch từ bản tiếng Phạn. Nhưng bên mình á, bên ông Tàu thì ông dịch cái bản đó gọi là cái bản là cùng tử. À, cái đó là cùng tử, là đứa con bằng cùng khốn khổ. Còn ông kia ông dịch cái chữ rồi đi, cái mình dịch ra tiếng Việt mà nôm na đó là đứa con đi hoang, đi hoang nghĩa là nó bỏ cha bỏ mẹ nó đi quen đàn chí địa mà đó. Thì cả hai cái đó đều có cùng cái ý trong cái bản này. Thì trong bản này có phải nó đi hoang không? Hả? Trong bản này nó đi hoang mà, nó đi hoang từ nhỏ nữa, cho nên nó mới không còn biết, không còn nhớ hay cha như thế nào, mà nhà hay là cả cái quê hương của nó quên luôn. À, cái này đi quan cũng đi quan dữ rồi, phải từ cái hồi mà mới cha sinh mẹ đẻ ra cái là biết đi bước chạy là đi rồi à, đó, đi từ hồi đó rồi. Thì trong này kể cái câu chuyện ai kể? Phật kể. Ai kể? Để không nhớ, tụng nhớ rồi. Mới tụng. cái người kể là không phải Phật. Người kể là không phải Phật. Người kể là mấy ông đệ tử của Phật. À, mấy ông đệ tử của Phật. Mấy ông đệ tử của Phật kể cái câu chuyện này đây để ví cho cái bài giảng của Đức Phật mới vừa nói. Bài giảng của Đức Phật mới vừa nói là cái bài giảng bữa trước, tức là phẩm vừa rồi mình tụng bữa trước đó là phẩm gì? Thí dụ không? Phẩm ông trưởng giả có mấy người con á, rồi bị nhà bị lửa cháy rồi ông lập kế cho con ông chạy ra đó. Đó. Khi Phật nói cái phẩm đó rồi thì các ông đệ tử của Phật, à, các ông đệ tử đây là những ông đệ tử thanh văn đó, nếu như nhà ngài A Nan, ngài Ca Chuyên Dương, ngài mấy ngài Xá Lợi Phất các vị đó, thì các ông đệ tử nghe cái câu chuyện đó, nghe cái câu chuyện mà Đức Phật kể ông trưởng giả có mấy người con, rồi sau này ông lập kế cứu mấy người con, rồi ông cho một thứ xe đó, nó ham đủ thứ xe mà ông cho một thứ thôi, xe trâu thôi, mà xe trâu được coi như là một thứ xe sang trọng nhất, xe tốt nhất đó. Thì cái câu chuyện đó bữa trước tôi giải là thì có nghĩa là Đức Phật đầu tiên ngài nói pháp tu của Nhị Thừa, tức là hai cấp bậc Nhị Thừa, rồi sau này đến cuối cùng thì ngài diệu dắt lên Bồ Tát Thừa, tức là quả vị Phật, có nghĩa là tất cả những hàng thánh văn xưa nay đó ngài giảng dạy đó thì bây giờ đều tiến lên để mà thành Phật, tiến lên để học hỏi cái pháp môn thành Phật, chứ không phải là ở mãi cái hàng thanh văn đó. Thì xưa nay là các vị đệ tử cứ nghĩ là mình chỉ tới đó thôi, Phật là Phật, Phật là cái bậc cao nhất, còn mình chỉ quanh quẩn ở cái hàng Nhị Thừa thôi. Không ngờ rằng bây giờ qua cái bài này rồi thì Đức Phật nói là ồ, các ông cũng phải lên cấp bậc như tôi, chứ không thể nói ở cái chỗ đó được. Lâu nay tôi nói sợ gì tôi nói cái chỗ đó là bởi vì phương tiện mà nói thôi, còn bây giờ đây là đến cái hết cái cuối cùng rồi thì là ông phải lên chỗ đó. Cũng ví dụ như bây giờ cái người mà học y tá, không y tá rồi nó bây giờ cho cái người đó bằng lòng, cái nói mình cứ làm y tá là đủ rồi, việc nhà không một lời xuống nhất rồi ha. Rồi tới thì có ngày nào đó ta nói cái y tá này ở mãi cái trường hợp này thì không biết gì hơn đâu, phải tiến lên học nữa cho ra bác sĩ luôn, chứ học chương trình này không nên đâu, phải là cuối cùng đâu. Sở dĩ làm y tá là cho nó giai đoạn đầu thôi, giai đoạn sau là phải tiến xa hơn và có thể học làm luôn ông bác sĩ, giống như cái ông bác sĩ hiện bây giờ đang dạy vậy. Các bác sĩ hiện giờ đang dạy là hiện mình mới vô, mình chưa biết gì hết thì ông chỉ dạy cái sơ bắt đầu thôi. Bây giờ mấy anh học cái phần căn bản rồi, bây giờ phải lên một bậc nữa để mai mốt thành bác sĩ và sẽ thay thế bác sĩ luôn. Đó. Thì những cái người mà y tá đó bây giờ họ mừng quá, không ngờ rằng là mình lâu nay mình chỉ an phận mình học thành y tá, bây giờ lại có cái chương trình làm bác sĩ, học thành bác sĩ. Thì cái câu chuyện mà vừa rồi đó, ông trưởng giả đó, là cái ý như vậy. Thì sau cái câu chuyện nó nói ra rồi á thì các đệ tử nghe, các đệ tử của Phật nghe thì ông nào cũng mừng là cái chuyện mình không bao giờ ngờ, không bao giờ mong muốn mà lại được, cho nên mừng lắm. Và khi mừng rồi á thì các ông ấy tự nói ra một cái ví dụ chứng minh cái điều mừng rỡ của mình đó, là cái câu chuyện này, cái tín giải này đây, tức là các ông hiểu tin cho nên dùng cái câu chuyện này để mà chứng minh cái điều mà mình tin mà mình hiểu đó, cho Đức Phật nghe. Rồi Đức Phật coi thử, gọi là ấn chứng thử xem cái câu chuyện này nó có đúng như là cái ý không, đúng như cái ý Phật nói không đó. Phật kể câu chuyện rồi mấy ông này nghe hiểu vui thích, và chúng con mừng quá, được điều chưa từng có. Thì hôm nay chúng con xin kể lại một câu chuyện để làm ví dụ cho cái chuyện đó, ví dụ cho những điều mà con vừa mới nghe, cho những điều con vừa mới hiểu đó. Đó, thì ông kể câu chuyện này. Câu chuyện này kể như thế nào? Đó là câu chuyện của một đứa con đi đi hoang hay là một cực tử. Đó. Thì cái câu chuyện nó dẫn đầu thế nào? Đây là câu chuyện chứ không phải là sự thiệt không? Nhưng mà câu chuyện nó cũng có thể là sự thật. Đó. Bởi vì cái ví dụ này ví dụ thực tế mà. Đó là một người cùng tử hay là một đứa trẻ đi hoang. Đứa trẻ đi hoang có nghĩa thế nào? Vậy ngày xưa nó có ở trong cái nhà đó không? Nó cha sinh mẹ đẻ nó ra mà, nó ở trong nhà đó mà. Nhưng mà không biết vì sao mà nó đi ngay từ hồi nhỏ. Cái vì sao đó, cái đoạn sau sẽ cắt nghĩa cái chỗ vì sao đó. Có nghĩa là mình với chư Phật cùng một chỗ, nhưng mà từ khi mới sinh ra, mới bắt đầu mình tách ra mình đi, mình lặn lội, mình làm chúng sanh cho tới giờ này. Nhưng mà cái gốc từ đầu là mình với Phật cùng một chỗ, nhưng mà ra đi cho đến nỗi mà đến khi mình đứng ngược trở về đó, tới cái chỗ mình ngày xưa mà mình không nhận ra. Thì trong này kể chuyện cái anh cùng tử là anh đi riết rồi hết cái thời gian mà anh đi lưu lạc rồi đó, và cuối cùng rồi hết gì ăn, hết gì xài nữa, rồi cuối cùng thành ra một người đi xin đấy, đi làm thuê làm mướn, đi làm những cái nghề mà gọi là hạ tiện đó. Thậm chí là nghề đổ phân, nghề đổ rác rồi vậy đó, nó bị đâu có học hành gì, đi từ phần nhỏ mà không có học hành gì hết, rồi cứ nghĩ như vậy rồi theo bè theo bạn ăn xài, rồi cuối cùng thành một cái người gọi là du tử du thực thôi, rồi cùng nhau để mà đi đi làm thuê làm mướn đi hạ tiện. Đó là không kể tới cái nạn mà còn đi cướp bóc đồ nữa đó ha. Trong này không có nói chuyện đi cướp bóc á, chứ còn chắc cũng có, chắc cũng có mà không có nói đó. Thế thì cái người này đó, cái người này đi đến nỗi mà tới chỗ nào có rác cần đi đổ, cái chỗ nào cần nhà cần quét, cái chỗ nào vậy, nghĩa là làm những cái nghề giống như là dọn dẹp vệ sinh vậy đó. Thì anh tìm mấy cái chỗ đó để đi làm, và cuối cùng á anh đi lọt tới cái nhà của cha anh, không, tới nhà của ông già anh mà anh không biết, tới cái nhà mà anh không biết, tới cái nhà của anh ngày xưa mà anh đâu biết, bởi vì anh đi hồi nhỏ anh không biết gì hết. Mà cái nhà đó theo như trong kinh sách này nói đó, thì cái nhà đó bây giờ nó đã, anh về anh thấy là anh tới chỗ này anh thấy là nó thay đổi quá nhiều đi, cái nhà nó thay đổi quá nhiều đi, và anh không tưởng tượng được về cái nhà mà anh trong đầu anh nghĩ rằng đây là một cái dinh cư gì của một cái ông vua này giàu có mà quyền thế đó. Đó, anh thì anh đi kiếm những cái việc tồi tàn để anh làm, nhưng mà bỗng nhiên đi lọt vào trong cái nhà cái ông này, ông quyền thế quá mà ông nào là người hầu kẻ hạ rồi lính tráng rồi sang trọng cái nọ nhá, tự nhiên lọt vô đây thì trong này chắc chắn là không có những cái chuyện mà công việc của anh làm rồi đó. Anh vô anh hỏi có chỗ nào cho anh quét không thì chắc chắn nó đuổi anh đi rồi đó. Nhưng anh nói có cái chỗ nào dơ để cho anh nằm thì nó cũng đuổi anh đi rồi đó. Cho nên anh vô anh nhắm đi nhắm lại, anh nhìn thấy nó bộ con chồng, và bây giờ anh nói quán sợ, nói quán sợ, nó chết rồi, mình đã lọt vô cái chỗ mà gọi là chỗ cung cấm rồi, cái chỗ này chỗ quyền thế rồi, mình phải chạy chứ không khéo nó ra nó bắt mình bỏ tù, nó hành hạ mình, nó điều tra mình, hỏi cái CIA ai gửi tới ở đâu đây thì còn chết mình nữa. Anh nghĩ vậy xong cái anh dũng anh chạy, dũng chạy, anh chạy á thì cái ông trưởng giả này, ông cha đó, ông ngồi ở trên gác cao, ông nhìn thấy, ông nhìn thấy, ông mới nhận ra cái thằng này là thằng con của mình, thì ông này cũng phải là dùng cái trí như sao đó chứ, mà nó đi từ nhỏ đến giờ mình nhận ra thằng con cũng là không đâu phải dễ đâu ha. Ông nhận ra nó là thằng con của ông, mà nó đi qua từ nhỏ, mà bây giờ nó chạy, nó vô đây nó chạy, thì ông hiểu tâm lý của nó tại sao nó chạy. Nếu mà tới mình chặn nó lại mà nói rằng mày là con tao á, hay là mày là con ông trưởng giáo, thì chắc thằng này nó không bao giờ nó tin nổi cái chuyện đó. Nó là cái đứa tội tàn mà làm sao nó tin được nó là con của ông quyền quý như thế này. Thì trong khi đó thì ông cho hai người gọi là gia nhân chạy theo bắt, chạy theo bắt, thì chạy theo bắt hai người gia nhân chạy theo chừng nào thì thằng này nó lại nó quán sợ, nó chạy đừng nấy, đến khi chụp được nó rồi nó té xỉu rồi là bất tỉnh. Anh tưởng nó thôi chết tới nơi rồi, mình đã cố chạy thoát mà giờ hai gia nhân của cái ông này tới mà nó mạnh khỏe quá vậy thì chắc là mình chết rồi, cho nên thằng đó nó mới xỉu. Thì ông trưởng giả ông thấy thằng này nó chết kiểu đó, báo cáo là thằng này nó xỉu rồi, thì ông nói vậy trà cái này không bộ không phân hở quay à, thôi tìm cách cứu sống nó, tìm cách cứu sống nó. Rồi trong kinh nói sao, lấy nước rảy mặt nó ha, lấy nước rảy mặt nó, biết giờ mình làm phương pháp đó nó có tỉnh không biết. Nó lấy nước rảy trên mặt nó, thì ông trưởng giả ông mới ra lệnh cho mấy người, cho hai người gia nhân nó rằng thôi thì lấy nước rảy trên mặt nó rồi cho nó tỉnh lại, rồi đuổi nó đi, đừng có theo dõi nó nữa, đừng có hành hạ nó nữa, nhưng mà mấy anh á phải đi theo nó, cho nó đi một cách tự do, nhưng mà hai anh có cái nhiệm vụ phải đi theo nó đó. Hai cái anh gia nhân nó lãnh cái mệnh lệnh là phải đi theo theo cái anh nhỏ này. Rồi thì có gì báo cáo cho cái ông chủ biết. Thì sau khi mà nó tỉnh rồi thì ông nhà giàu đó, ông trưởng giả đó, ông mới giao cái nhiệm vụ cho hai người này đi. Và khi mà báo cáo là tỉnh rồi thì ông nói, ông dặn hai cái anh đó nói rằng là thì bây giờ anh đi đâu, anh cần việc làm phải không đó, và cái những việc anh muốn làm là cái gì đó, theo dõi để hiểu biết cái công việc của nó. Thì dĩ nhiên là ông biết là nó đi tìm để làm những cái chuyện mà xưa nay nó làm đó, tức là nó đi đổ rác, nó hút phân, nó dọn dẹp vệ sinh rồi đó, chứ nó đâu có làm được mấy chuyện khác. Thì ông mới dẫn hai cái người thị trợ nhân đi theo đó. Vậy thì nói được rồi, nếu anh muốn làm chuyện đó thì tôi dắt cho anh đi kiếm chỗ có công việc làm. Dắt tới chỗ đi tìm việc làm, có nghĩa là hai cái người đi theo đó là tìm việc làm cho cái anh con hoang này, tìm việc làm. Mà những việc làm đó rồi cũng có cho tiền lương bổng, cũng hậu hỷ vậy đó. Người ta một thì cũng cho một rưỡi rồi vậy đó, chứ không cho nhiều sợ nó nghỉ, cho nên cho thêm chút thôi. Rồi nó không có nhà cửa thì kiếm cái chỗ nào đó trong kho rồi gì đó cho nó ở. Chứ không dám cho nó ở cái chỗ sang trọng, sợ nó cũng tự nhiên nó sợ nữa. Thì ông dẫn mấy người gia nhân, hai người gia nhân trong này nó rõ là hai người gia nhân đó. Rồi mà rồi hãy coi thực sự nó thích cái gì, nó ưa cái gì thì cho nó ăn uống quần áo chi tiết cho nó. Đó, nó lần lần cho nó quen. Thì khi nó quen rồi, tức là nó cảm tình rồi đó. Thì giờ lần lần ông mới nói cho hai người gia nhân lần lần dắt nó vô làm những chuyện khác. Ví dụ như làm chuyện trong kho, trong nhà. Rồi đến cái khi mà ông bệnh đau rồi cái nọ đó, rồi ông lấy cớ rồi đó, ông kêu nó tới gần. Ông giao những cái việc khác, rồi những sổ sách, những kiểm toán, những cái gì đó. Ông là người giàu có mà. Đó, chỉ cho nó. Ông dụng có người chỉ cho nó. Rồi ông mới nói sao? Ông nói nè, bác cũng là người lớn rồi, coi con cũng như là con còn nhỏ tuổi rồi, thôi thì đấy bác kêu con bằng con. Lần lần cái mà nói cho nó quen á, chứ tự nhiên kêu con không được. Thành ra rồi ông kêu nó bằng con. Rồi ông cũng nói mọi người là thằng này nó tử tế quá, nói cái nợ thì thôi cũng coi như là con trong nhà, thôi kêu bằng con. Mãi lần lần cái nó quen đó. Quen nhưng mà bao giờ cũng nghĩ thân phận của mình là cái người hèn hạ tối đoại đó. Cái người làm công, cái người được ông chủ tử tế với mình, biết ơn ông thôi, chứ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là con ổng mà mình sẽ là thế gì cho ông, không bao giờ nghĩ chuyện đó. Nhưng mà đến một ngày kia bác sĩ cho biết là sắp sửa rồi, sắp sửa rồi, tới nơi rồi, ngồi chờ rồi đó nha. Thì bây giờ đó ổng mới hội gia tộc, gia đình lại, những người trong gia đình đó hội lại. Tôi bây giờ mới nói thẳng thắn rằng cái thằng này chính là con của ông, con ruột của ông, mà nó bỏ nhà nó đi từ hồi nhỏ tới bây giờ đây, lần lần nó về rồi ông kể lại cái câu chuyện mà đã xảy ra như vậy đó. Và cuối cùng đó thì bây giờ từ đây trở đi tôi mà có chết rồi thì tất cả tài sản di chúc gì đó, nghĩa là của cái gì đó, thì xin giao cho cái cậu này đó. Thì lúc bây giờ mọi người, thứ nhất là mọi người ở trong cái gia đình đó làm việc với ông mới là cũng như chứng nhận cái chuyện đó. Theo lời ông già. Nhưng cái chuyện thứ hai là cái cậu này tự nhiên mình giống như trút lô đập đất ha. Bây giờ mình không bao giờ mình nghĩ tới, không bao giờ xưa, không bao giờ mình nghĩ tới mình là cái người ở, mình là cái người tôi đòi, mà bây giờ tự nhiên ông chủ nói con ông rộng giao hết kho tàn, kho lắm giấy tờ tiền bạc của cả ông giao hết. Tự nhiên vậy cái anh này nghĩ sao? Dĩ nhiên là anh này là mừng đó. Mừng những điều mà gọi là trong kinh đó là những điều chưa từng có, tức là bây không bao giờ mình ước mong, không bao giờ mình mơ ước cái chuyện đó. Đó thì đó là nói cái câu chuyện cái người công tử. Vậy thì đi, những các vị đệ tử của Phật kể cái câu chuyện này cho Đức Phật nghe, sau khi mà nghe cái phẩm thí dụ rồi kể cái câu chuyện này lại cho Đức Phật nghe, rồi nói rằng chúng con hiểu như vậy đó, tức là chúng con hiện bây giờ đây y như là nhân cùng tử vậy đó, xưa nay chỉ là phận tối đoại thôi, gọi là an phận của mình thôi, không bao giờ nghĩ rằng một ngày mai kia đến khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi Ngài sẽ nói rằng là các vị sẽ chiến lên bậc nữa, các vị sẽ thành Phật, các vị sẽ giác ngộ thành Phật, không bao giờ. Mà hôm nay là Đức Phật đã đem cái chuyện đó ra, coi như là Ngài đã giao, Ngài đã gì đó, thọ ký cho để tên thành Phật đó. Thì cái câu chuyện đó là như thế, tức là chúng con là những đứa con hoang. Thì trong này mới nói lại câu chuyện nè. Vậy thì Phật là cái ông trưởng giả, hoặc là đóng quan trưởng giả, phải không? Còn các đệ tử của Phật thì đóng vai con hoàng. Còn hai cái người mà đi mà dắt nhiều cái nở đó thì đó là nhị thừa, đó là Thanh Văn và Dương Giác. Hai người đó là Thanh Văn và Dương Giác là để phương tiện đem đem cái anh cùng tử này về đó. Cái con số 2 là nó có cái hai người là cốt là nói như vậy đó. Đó thì đó là cái phẩm nội dung của phẩm thí dụ. Thì câu chuyện nếu mà nói ra bằng lý thì hơi khó hiểu, mà kể câu chuyện đó thì hấp dẫn không? Tôi kể thì không hấp dẫn đâu. Nhưng mà gặp cái người nào nó có cái tài thì chắc là nói hấp dẫn lắm, nín thở giống như ta. Chứ còn tôi thì không có hấp dẫn. Nói những cái đoạn mà hay là có cái phim nào mà đóng được cái chỗ đó ra, tức là cũng mình cùng tử tới rồi thấy cũng nhìn rồi giáo giác rồi sợ thụt lui chạy rồi vậy đó nha, rượt theo rồi té xỉu rồi lấy nước rẫy trên mặt rồi nói than thôi ông tha cho tôi rồi kia nọ, tôi lỡ dại rồi kia nọ nha, anh này mới tìm cách đem về cho anh ngủ chỗ nào đó, nhà kho 18 rồi chẳng hạn nha. Rồi nó lạnh không vô xin cái dự thảo kiếm mền rồi nó cho đắp rồi vậy đó, ví dụ vậy đó. Rồi tới ngày nào đó rồi là cho luôn mình điện nữa chứ. Nhưng mà lúc đầu cho mình điện đâu dám nằm, không biết nằm, không phải nằm mấy cái gì đó, phải là những cái phương tiện gọi là nó nghèo nàn thiếu thốn rồi vậy đó. Từ từ đi lên, từ từ đi lên, ngày nào đó thì anh sẽ làm chủ mình lên làm trụ trì luôn, đến hòa thượng luôn ha. Kiểu vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện, đây là của những người đệ tử kể. Kể thì để cho Đức Phật ấn chứng cái đó. Đức Phật dĩ nhiên là nghe câu chuyện đó thì nói như vậy là rất là đúng, rất là hợp với cái hoàn cảnh, cái câu chuyện mà Đức Phật kể ra. Đó là cái phẩm này là phẩm tín giải. Đó là tín giải. Tín là tin, tức là Phật kể mà các đệ tử tin. Tin mà hiểu, hiểu rồi tin. Trong đó có hai chữ tín là tín, giải là hiểu rõ. Hiểu rõ cái ý của Phật nói, hiểu rõ cái bài pháp của Đức Phật dạy. Rồi mới dùng cái câu chuyện này để ví dụ. Đó là phẩm tín giải. Để thôi. Chỉ mà tụng hết tiếng hồ. Tụng hết tiếng hồ cho biết rằng. Bởi vì mấy cái phẩm đầu từ phẩm số 2, tức là phẩm phương tiện, cho đến phẩm thứ 16. Cho đến phẩm thứ 16. Phẩm thứ 16 là phẩm gì? Như Lai Thọ Lượng. Như Lai Thọ Lượng đó là những cái phần đầu của Pháp Hoa. Phần đầu của Pháp Hoa là những cái phẩm nói rất kỹ mà nói rất căn bản.
Vì nào kể câu chuyện đó?
Không. Trong đó những người đệ tử kể, nhưng mà trong đó thì cũng có Ngạ Nan, tức là những người đệ tử trong đó là trong kinh hồi nãy biết nói vậy nào, nhưng mà không phải là Phật. Những người đệ tử, những người đệ tử giống như là đang nghe Phật nói cái bữa đầu về cái phẩm ông trưởng giả đó, ông trưởng giả mà ông cho xe đó, mà nhiều thứ xe cho con đó. Đó rồi tới phẩm này á, tiến giải là những người đệ tử nghe rồi thích thú quá, chịu quá, tự nhiên không có mơ trúng độc đắc, tự nhiên độc đắc hết đó. Mà độc đắc kiểu này là không phải một người đâu, độc đắc là chỉ có một người thôi, đây là ai cũng được hết á, ai cũng được á. Bởi vì từ phẩm này sẽ tới phẩm nào nữa nè, tới phẩm thí dụ rồi, tiến giải rồi, tới dược thảo, đó, dược thảo dụ, rồi mới tới thọ ký. Tới dược thảo rồi mới tới thọ ký. Thọ ký tức là Đức Phật thọ ký cho các đệ tử thành Phật, mà không phải thọ ký một người mà tới ngũ bách đệ tử, tức là 500 đệ tử cũng sẽ được thành Phật luôn. Mà đầu tiên thì thọ ký chỉ có 1-2 vị thôi, thọ ký 1-2 vị thôi, rồi các vị khác ngồi thấy chưa thức tin mình đó, trong lòng cũng hơi sốt ruột. Thì lần lần Đức Phật sẽ nói hết, và cuối cùng tất cả đều được thọ ký. 500 đây á, ngũ bách đệ tử là 500 thì không phải là 500 đúng con số, mà 500 đây là con số nhiều hay là con số tất cả. Thường thường đọc trong kinh sách mà khi nào mà nói con số 500 á, thì nên hiểu là con số nhiều, chứ đừng nghĩ là 500. Ví dụ như nói ông Ca Diếp, hai anh em Ca Diếp, một ông có 500 đệ tử, rồi cộng lại thành hai ông là 1000, thì cái con số đó không phải là cái số đếm như mình trong cái máy tính đâu, mà cái số 500 đó là số tượng trưng số nhiều. Thành là ngũ bách đệ tử thọ ký là 500 ông đệ tử được thọ ký sau khi Đức Phật nói cái câu chuyện gì đó, thí dụ, rồi tín giải, rồi tiếp theo là dược thảo dụ. Hồi nãy tụng tất phẩm đó chưa? Hồi nãy tụng một phẩm hai phẩm một thôi không? Rồi tới kỳ tới lúc mới là tụng cái phẩm dược thảo dụ. Dược thảo dụ tức là một cái thí dụ dùng cái cây cỏ, cây cỏ thuốc, dược thảo mà dược thảo là cỏ, cỏ thuốc, thảo là cỏ mà dược là thuốc. Thì cái phẩm kế tiếp là phẩm dược thảo, rồi phẩm kế tiếp nữa là phẩm tọa ký, và phẩm kế tiếp nữa là quá thành. Đó, đây là những cái phẩm căn bản. Thành những phẩm này rất hay mà rất có ý nghĩa, cho nên phải nhớ. Nhớ câu chuyện thì dễ lắm, mà trong câu chuyện đó nào nó có cái ý nghĩa đó. Ví dụ dược thảo, ai biết dược thảo, cái phẩm dược thảo nói gì? Đó đó, cái ý nghĩa chỗ đó đó, gọi là nói một cách khác là bình đẳng thuyết pháp. Bình đẳng thuyết pháp mà tùy cơ mà hấp thụ, bình đẳng thuyết pháp mà tùy cơ hấp thụ. Tức là Đức Phật thuyết pháp á, một bài pháp Đức Phật thuyết ra đó thì bình đẳng, nói chung cho tất cả, nói chung cho tất cả, từ hàng Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác cho đến chúng sanh cõi trời, cho đến hàng Tu La Địa Ngục Ngạ Quỷ Súc Sanh, nói chung tất cả các giới thì ngài cũng đều thuyết một thần pháp. Nhưng mà tùy căn cơ của mỗi loài chúng sinh mà sẽ hưởng cái pháp vị nó khác nhau. Thì ngài có ví dụ như là một trận mưa đổ xuống, trên trận mưa đổ xuống, mưa trên đời đổ xuống, trên hư không mà đổ xuống thì không có phân chia chỗ này mưa ít chỗ kia mưa nhiều hết, mà mưa đổ xuống là mưa đổ xuống, không rào 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 đổ xuống không. Nhưng mà cái trận mưa đó đó tùy theo cái cây ở dưới đất, nó cần bao nhiêu nước thì nó hút bao nhiêu nước. Đó, ví dụ như cái cây lớn thì hút nước theo cây lớn, cây nhỏ thì hút nước cây nhỏ, cái cỏ hút thuốc theo cây cỏ. Cái loại nào cần bao nhiêu cho để đủ sống, để cho tươi tốt, cho tươi mát, cho phát triển thì dùng được đó thôi. Chứ không có nói rằng là sao tôi cần ít mà sao mưa nhiều vậy, hay là tôi cần nhiều mà mưa ít, không có. Khi thuyết pháp á, khi trận mưa thì bình đẳng, Đức Phật thuyết pháp thì bình đẳng, nhưng mà cái hấp thụ thì tùy cái căn cơ mà khác nhau. Do đó từ cái chỗ đó mình mới hiểu rằng cũng một bài pháp mà Đức Phật dạy, mà hàng Thanh Văn thì hiểu khác, Duyên Giác hiểu khác, Bồ Tát hiểu khác, rồi chúng sanh đang có người hiểu khác, quả chư thiên hiểu khác, hay là có địa ngục ngạ quỷ súc sanh hiểu khác, mỗi loài mỗi chúng sanh nó khác nhau. Thành ra lấy cái ví dụ là dược thảo là như vậy, dược thảo dụng trong đó mới nói rằng cây lớn thì hưởng cái số nước nhiều, cây nhỏ hưởng số nước ít. Chứ bây giờ cái cây lớn mà nó hưởng số nước ít như cây cỏ thì nó làm sao sống, còn ngược lại cây cỏ mà hưởng số nước nhiều cây lớn thì nó chết rồi, nó bị lụt chết rồi còn gì nữa. Thành ra do đó mà tùy theo khả năng, do đó mà dược thảo dụ. Thì dược thảo dụ là cái phẩm mà cũng là ví dụ giáo pháp của Phật. Do đó mà Đức Phật nói rằng hỏi vậy thế, ngài thuyết pháp ra một bài pháp, ngài giải ra tiểu thừa, đại thừa hay kim cang thừa, ngài không có nói thừa nào hết. Ngài không có nói thừa nào hết. Tôi thuyết pháp đây cho ông như Bồ Tát hay cho Thanh Văn hay cho Duyên Giác hay cho Nhân thì không có nói, nhưng mà tùy theo hạng người thôi, tùy theo Bồ Tát để hiểu cái câu nó khác, mà chúng sanh hiểu cái câu chuyện nó khác, mỗi giới hiểu khác nhau. Cũng như trong thiền tông ấy, ông thầy cũng nói câu đó mà mỗi người đệ tử hiểu mỗi khác, phải không? Có ai nghe câu chuyện mà cái anh một mắt chớ sao chưa được, thảo sao chưa được sao được cái đâu, ví dụ thì kể thật xem.
Hả?
nói là anh không nói là ông trụ chùa là có cái ông thầy đó, ông có một con mắt, rồi có một ông khách tăng tới, ông vô chùa ông xin nghỉ. Nhưng mà hai ông là dùng cái pháp môn gọi là mật khẩu, nên là không có nói ra hiệu thôi. Tôi thiền mà, tôi thiền tịnh khẩu mà, cho nên hai ông không có nói chuyện với nhau, mà dùng những cái gì đó, cái dấu hiệu để mà nói cho nhau ta. Đó thì ông này nói hai, đưa hai ông này, ông kia nói một. Đó ông này nói hai, ông này nói một, thì ông này đưa hai ông tay, ông này đưa một ông tay. Thì cái ông nói đưa hai ông tay á là ông cái ý ông hiểu khác, ông ý ông nói khác. Ông một ông tay á mình thì là mình nói khác. Cái ông mà đưa hai ngón tay rồi ông này nói một, ông này một ngón tay, thì cái ông một con mắt đó, ông nói hai ngón tay, đưa hai ngón tay đó. Thì ông này nói một, đưa cái ông khách đó đưa một, thế mà ông này chắc roi rượt ông kia. Mà ông kia thì quay trở lại cứ đi đánh lễ xá ông này mà chạy. Thì tại vì mỗi ông hiểu một khác. ông này đưa cho hai tay thế này á thì nói là tôi có hai mắt, còn ông này đưa một tay lên ngạo mạn là anh chỉ có mắt thôi. Thì nghĩ như vậy tức là chọc tức cái gì đó, chọc tức. Cho nên anh này nói tôi, anh vô đây mà anh còn không có nể nang gì hết mà anh còn ngạo mạn khi dễ thôi. Anh nói tôi một mắt, tại cái ông thầy ra tiếp là ông một mắt. Thành ông này mới hiểu, anh này đưa hai, cái ông này đưa hai, ông này đưa một là ông này nghĩ bụng là ông này khi dễ, cho nên rượt đánh ông kia. Đó thì đó là mỗi ông hiểu mỗi khác, mỗi người hiểu mỗi khác. Còn khi nào mà khi tới chừng cái ông thầy chính rồi, ông mới nắm ông này vô hỏi tại sao mà hai anh rượt đánh nhau. Thế nào đó thì ông này nói là con đưa hai tay ra, hai ngón ra là con nói cái gì đó. Mà là trong Phật pháp phải dung thông, có sự có lý, chứ không nên không nên theo lý không, theo sự không, mà bao giờ cũng phải có hai, có sự có lý. Còn ông kia cũng nói vậy, nói đó là phải người con người phải có đủ hai con mắt. Còn cái ông đưa một con, ông nói rằng sự lý cứ hoài hoài như vậy không có tu được, phải đi tu theo nhất thừa. Nhất thừa. Ông này nói là con nói về hai mắt mà con tại con vì nghiệp duyên con nên con bị tai nạn, còn con mắt mà anh đưa một tay một mắt tức là anh khi dễ rồi, con đâm đánh làm sao được. Tức là mỗi ông hiểu hỏi hiểu mỗi kiểu, hỏi mỗi kiểu, thành ra hiểu như vậy là sai lạc đó. Thành cái một cái bài pháp mà Đức Phật mà giảng ra đó, hay là mình nói một câu chuyện gì ra đó, mình nói một câu chuyện gì ra đó, thì cái tùy theo cái pháp, tùy theo cái người có trình độ mà hiểu câu chuyện nó khác. Ví dụ cái người đời ta nói cái gì, cái câu gì, xin lỗi, có câu nó hay lắm, có tiệt vượt đuôi, có tiệt vượt đuôi, tiếng bình dân mình nói là có tiệt vượt đuôi, có ghẻ né rồi. Hiểu câu đó không? Không hiểu. Dạ, chưa nghe. Kho tàng dân chân mình dân của mình có tịch vịt đôi nghĩa đấy rồi. Có nghĩa là cái người có cái tật đó đó, mình nó đang nói thì tự nhiên người đó có nhột ý liền. Ví dụ như người đó có cái ý ăn cắp hay là đã ăn cắp rồi, nhưng cái người gặp với người khác nói một cách bâng quơ thôi, không có bao giờ có chú ý, thì tự nhiên người kia thấy, cảm thấy khó chịu, y như là người ta nói xong nói xỉa ý thức mình. Nhưng mà thiệt sự người ta nói là ta nói chung, ta không có bao giờ để ý cái chuyện đó, nhưng mà tại vì mình có cái bệnh đó. Ta nên có ghẻ né rồi, có người có ghẻ để nói cái chuyện mà bệnh danh mình đúng theo. Cái người có ghẻ cho nó thấy rồi dễ sợ. Người có ghẻ né rồi, chứ bây giờ mình không có ghẻ thì rồi bay cậy nó chứ mắc gì mình sợ. Không? Mình có ghẻ, con rồi nó tới thì dĩ nhiên nó tìm theo tiếng mình mà không, nó bù theo ghẻ nó thì là làm nhức cháu khó chịu. Cho nên mới nói là có tịch vịt đuôi, tôi nói tôi nó mặc kệ tôi, cho sao tự nhiên anh ra mẹ. Anh ra mẹ tức là anh có cái gì trong này rồi. Đó, mình tiếng bình dân mình nói như vậy. Thành ra đấy đó, lại ông tôi ở buổi này đó. Ví dụ như bây giờ cô Thảo quét lau quét để dưới nhà bếp đây ha. Tự nhiên trên này tôi ngồi tôi nói chào quét dơ thế kia thế nọ, tôi nói chung chung vậy thôi. Tự nhiên cô nói dạ con quét kỹ lắm rồi, đâu phải hả? Tôi đâu có nói cô Thảo đâu, phải không? Tôi đâu có nói cô Thảo quét thế nọ thế kia đâu, nhưng mà tại vì là cái người đang quét cho nên thấy nói như vậy tưởng là anh ta nói mình đấy, là như vậy đó. Thì ở trong kinh Phật cũng trường hợp như vậy, tức là có những cái trường hợp mỗi người á đem cái trường hợp của mình ra đó, rồi mới là hiểu theo cái của mình. Thành ra một cái câu chuyện đạo hay là một bài kinh mỗi người hiểu một khác thì cái đó không trách được, tại vì cái trình độ của họ chừng đó thôi, cái khả năng của họ chỉ chừng đó thôi. Ví dụ trong thiền có nhiều cái bài mà nhiều cái câu pháp ngữ của mình quá cao đi đó, nhưng mà cái người đệ tử, cái thiền sinh, cái người mà tu thiền đó, họ quá thấp thì họ hiểu sai hết, họ hiểu theo cái trình độ của họ chứ không phải sai theo trình độ của họ, họ chỉ hiểu trình đó thôi. Ví dụ như cái ông mình nói ông đưa hai tay ông nói, cái ý ông ngang tay là ông nói có sự có lý á, thì ông kia mới nói rằng là ông kia thì cứ nghĩ trong bụng là cái người này vô đây có vẻ nó khi dễ mình lắm đó. Thì tự nhiên cái nghĩ rằng nó có hai mắt, nó đưa hai tay tức là nó có hai mắt à, nó hãnh diện có hai mắt, nó đưa một tay tức là nói vậy thì anh thua tôi, anh có mắt thôi à, vậy thì tâm ra tức giận rồi thương tâm ra rượt đánh đó. Thì trong cái phẩm của Dược Tháo Dụ thì Đức Phật cũng nói vậy, có những bài kinh mà Đức Phật thuyết ra thì sau này người ta kết tập lại nó là kinh Đại Thừa à. Nhưng mà khi những người bên Tiểu Thừa kết tập thì nó là kinh Tiểu Thừa, tại vì họ chỉ hiểu cái mức đó thôi à, hiểu cái mức đó thôi. Thì bây giờ tất cả những kinh Đại Thừa nó từ đâu ra? Từ Trung Nguyên Thủy mà ra, tức là từ những cái bản kinh căn bản mà ra, chứ không có đâu ra hết. Nhưng mà trong những kinh căn bản đó Đức Phật có nói trong đó rồi, nhưng mà cái người mà hiểu đó thì căn cơ của cái hàng Nhị Thừa thì họ cái kinh đó là kinh của Nhị Thừa thôi, còn những cái bậc Bồ Tát thì kinh đó lại là kinh Đại Thừa Bồ Tát. Thì Phật nói có lần thôi chứ đâu phải nói hai lần đâu, nhưng mà mỗi nơi mỗi hiểu mỗi khác đó. Ví dụ như Kim Cang hay Bát Nhã trong kinh Nguyên Thủy có không? Có trong đó, cái tư tưởng Bát Nhã có trong đó, cái tư tưởng Kim Cang có trong đó, tư tưởng Quan Nghiêm có trong đó. Nghĩa là những tư tưởng đây tôi nói tư tưởng căn bản đó, trong kinh Quan Nghiêm, trong kinh Kim Cang, trong kinh Bát Nhã đều có trong Phật giáo Nguyên Thủy hết đó. Rồi các cái vị sau này, các vị tổ sau này bên Đại Thừa họ mới triển khai cái ý đó, họ đưa cái điểm đó họ mới mở rộng ra à, thì nó thành ra những kinh Đại Thừa à. Mà trong khi đó bên Tiểu Thừa thì cho rằng cái đó không phải à, là bởi vì không thấy được, không hiểu được, mà Đức Phật nói là có trong đó à. Thì bây giờ tất cả những cái tư tưởng bây giờ về cái tư tưởng không, hay là tư tưởng duy thức, hay là tư tưởng tịnh độ, ngay cả tư tưởng tịnh độ nữa, tư tưởng tịnh độ cũng có ngay trong kinh Nguyên Thủy rồi. Thành ra sau này khi mà học hành nghiên cứu rồi ta thấy rằng tất cả đều có trong kinh Nguyên Thủy hết, chứ không phải là sau này Phật nói riêng, hay là các vị sau này nghĩa là tự dựng ra, không có. Thành ra một bài kinh mà Đức Phật nói, một giáo lý mà Đức Phật nói là chung hết, gọi là thuyết pháp bình đẳng. Còn chúng sanh đó hay là thính chúng đó, hiểu mỗi người, tùy theo bệnh, tùy theo cái trình độ của mình, thì theo cái căn cơ của mình mà mình hiểu theo mình thôi. Mà cái nào nó lợi cho mình đó, tại mình hiểu. Còn cái phần mà nó cao quá mình hiểu không nổi thì thôi, coi như đừng bỏ riêng. Ví dụ Đức Phật thuyết pháp cho Bồ Tát thì Bồ Tát hiểu nổi, mà chúng sanh hiểu không nổi đó, chúng sanh hiểu không nổi chỗ đó. Thì giờ trở lại cái chuyện Dược Thảo, từ bữa nào tụng kinh đó, Phẩm Tới chứ có dịp tôi ra đáng cái bằng Dược Thảo. Thì tới quyền gì Dược Thảo thì nói như thế. Tiếp theo thì Đức Phật thọ ký, rồi sau đó Đức Phật nói tới cái phẩm gọi là Quá Thành Vũ. Quá Thành Vũ có nghe chưa? Nghe rồi đó. Nghe rồi nó thì tựa nó cũng giống như là cái gì đấy, cái cung tấn này vậy. Đó, tức là đoạn đi rồi à, mỏi mệt quá thì mấy cái người trưởng đoàn mới quá ra cái thành để cho cái đoàn đó giống như đoàn hành hương ấy ha. À, nghỉ mệt, ăn uống tắm rửa xong xuôi rồi khỏe rồi ngày mai đi tiếp à, Nhưng mà nếu biểu đi tiếp thì họ chán mà không đi. Họ chán họ không đi, họ nói đi mệt quá rồi, có chỗ nào cho tôi nghỉ đâu. À, thì cái ông trưởng đoàn, ông tâm lý, ông thấy vậy là ông quá là cái thành. Quá là cái thành thì mọi người nhào vô ăn uống nghỉ ngơi, tưởng tới nơi rồi, vui vẻ lắm, giết cạp rồi gửi về nhà, nói tới nơi rồi. Tới chừng sáng mai, không phải, còn mấy trăm cây số nữa, nói vậy thôi tiếp tục đi, nói vậy đó. Thì cái này là quá thành, cái thành đó do quá ra. Mà quá ra như vậy là để phương tiện gì đó cho mọi người đỡ mệt mà đi nữa đó, thì đó là quá thành, thì phẩm đó là phẩm quá thành. Thì tất cả những cái phẩm đó rồi cuối cùng đi tới chỗ những cái phẩm sau nữa là gì hiện bảo tháp, hiện bảo tháp rồi phẩm đề mạt đạt đa, phẩm trì. À, tất cả những phẩm đó rồi cuối cùng mới tới phẩm 16 là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Thì coi như là phẩm nào của từ cái đầu mà tới phẩm thứ 16 đều có một cái ý nghĩa hết. À, cho nên khi tụng xong là nên biết cái ý chính của cái phẩm đó. À, mà cái rất có lợi, sẽ có lợi ích cho mình đó. Đó. Ví dụ tới đến chỗ mà phẩm Hiện Bảo Tháp. À, Hiện Bảo Tháp. Hiện Bảo Tháp ai còn nhớ? Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12, phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Theo Hiện Bảo Tháp đó là nói rằng là từ dưới đất. Cái gì? Cái tháp nó đi lên lơ lửng trên không ha. Cái tháp đi lên lơ lửng trên không. À. Cái tháp từ dưới đất bay lên. Bay lên lơ lửng trên không. Nhưng mà không phải cái tháp không, trong tháp có một vị Phật ở trong á. À, có một vị Phật ở trong cái tháp đó mà từ dưới đất đi lên, từ Phật đi lên trên cái hư không đứng trên đó, rồi trên đó có tiếng phát ra nói thế nào, à đã Phật đã thành, mà Phật đã thành nên tên gì, hả, không nhớ tên ha, có tên chứ? Đa Bảo, không? Phật Đa Bảo đã thành Phật lâu xa rồi, Phật đã lâu xa trong quá khứ rồi, trước kia rồi, lâu lắm rồi. Là Phật Đa Bảo, mà Phật Đa Bảo nói rằng là ta là Phật, thành Phật lâu xa rồi, mà có danh hiệu là Đa Bảo, nhưng mà có cái nguyện, nơi nào mà có tụng kinh Pháp Hoa thì là hiện ra, mà hiện ra ở dưới không đó. À, là câu chuyện đó như vậy đó. Tại sao vậy, để làm gì vậy, thì cái đó mình tụng tới đó cho mình sẽ thấy. À, có thể có người đã học rồi cũng có thể chưa học. À, khi trong cái pháp tháp Đa Bảo đó mới có Đức Phật Đa Bảo mới hiện ra, ngồi trong tháp chứ, ngồi trong tháp mà nói ra rằng là ngài đã thành Phật lâu xa rồi, nhưng mà có cái nguyện nơi nào có đạo tràng Pháp Hoa, nơi nào có tụng kinh Pháp Hoa thì đạo tháp hiện ra dưới không, để mà ấn chứng, cũng như chứng minh vậy đó. Đó, vậy thì mình tụng kinh Pháp Hoa có ngày có vậy, theo ngày vậy là có hiện ra chưa? À, có rồi chứ, tại mình thấy đó. Ra trước cửa chùa đứng dùng thử. Nếu mà theo tinh thần đó thì dĩ nhiên là mình dở kinh Pháp Hoa là mình tụng thì là có rồi, có lơ lửng trên không rồi, chứ đâu hẳn. À, không lẽ là ngài nói mà không có, tại mình không thấy thôi đó, mà có để làm gì đó. Rồi đó là tháp ở trên Đa Bảo, cho nên tôi mới lấy cái tích đó tôi đặt cái tháp trên chùa, tôi nói tháp Đa Bảo là vậy đó. À, cái tháp Quan Âm, cái tháp Địa Tạng thì có rồi, còn cái tháp thứ ba hỏi tên gì đó, tôi nói tháp Đa Bảo á. À, Đa Bảo có người hiểu nghĩa đen đó, chắc của thầy chứa đồ quý ở trong đó. Chắc bữa nào xong xuôi rồi mở cửa vô đó kiếm dài thôi. Dài hộp kênh 18 cara rồi vậy đó ha. Tức là cái tích của Phật Đa Bảo đó. Do tích Phật Đa Bảo hiện ra giữ không đó. Cho nên cái khi mà nói cái tháp này nó không nằm đâu hết. Nó không nằm dưới đất mà nó không nằm. Nó nằm trên nóc nhà tôi nói vậy thì tháp Đa Bảo rồi. Nó lưng lửng trên đó. Đều cái tháp này phải có. Phải đúc bê tông từ dưới lên chứ nó không thả lưng chừng được. Cái tháp Đa Bảo là nó lưng chừng thôi. À, giống như cái vệ tinh bay lên không gian thôi, còn cái tháp Đa Bảo của mình đây có bê tông đúc dưới từ dưới lên đó, nhưng mà mới nhìn thì nó nằm ở trên trên nóc nhà, thành ra là đã bảo đó là cũng theo cái tức đó đó. Rồi có ai hỏi gì về chuyện không? À, thật ra đó thì thế này, bảo đó là gì? Bảo đó là quý ha. Quý thì mình gọi là bảo. Bảo đây là bảo vật ra ha. Mà đa bảo tức là nhiều. Thất bảo là bảy thứ ha. Đó nó gọi là thất bảo thì là bảy thứ. Giống như trong kinh nói rằng là làm toàn đồ thất bảo làm ra đó ha. Từ đồ thất bảo làm ra, thất bảo là gồm có gì? Kim ngân lưu ly phan lê sa cừ xích châu mã não đó. Chắc bây giờ tình thần này không phải thất bảo mà nó thập nhị bảo nữa đó. Ngày xưa thì nó là quý thì có thất bảo thôi, mà vàng bạc kim ngân lưu ly phan lê sa cừ xích châu mã não giống như kinh Di Đà nói vậy ha, đó là thất bảo. Nhưng mà ở đây nó đa bảo là cái chữ đa nó là nhiều. Nhiều là bao nhiêu không biết à. Vậy thì cái tháp đa bảo hay là Phật đa bảo, đa bảo này cũng có vị Phật tên là Phật đa bảo giống như nói đấy đó, ở trong cái tháp đó Phật đa bảo. Nhưng mà cái tháp đa bảo này đây là cái tháp chứa những nhiều cái quý, những nhiều quý đây không phải là vàng bạc châu báu, mà muốn là thờ kinh, thờ kinh tức là những kinh tạng, những bộ kinh quý, thì mình chỗ đó là chỗ để mà thờ tượng trưng thôi, chứ có nghĩa là tất cả đều thờ đó, nhưng mà những cái bộ kinh cao quý đó thì có thể trờ ở đó, thì cái đó còn quý hơn là thất bảo nữa, nó còn quý hơn tất cả đồ châu báu nữa. Chứ đừng nghe nói vậy tưởng đâu thầy chứa đồ kim cương học trò gì đó ha, nó lén mà trèo lên phá cửa mà cho ha, nhọn thấy gì hết, thấy tụng mấy quyển kinh xong ra nó thầy nói dối không được mấy cái ngọc xá lợi nữa, cũng có thể có ngọc xá lợi, cũng có thể có ngọc xá lợi, cũng có thể có cái hình không biết có người trèo vô thì mình để cái hình không thôi, còn ngọc xá lợi mình để chỗ khác. Thì cũng có nhiều người vậy đó. Hôm qua kia tôi nói giảng cái người đây tôi kể cái chuyện ha, cũng một chữ nhưng mà một người hiểu khác nhau. Mà nói rằng là đúng mới sai thì cái đó là cũng tùy người hiểu thôi. Ví dụ mà một sách nho, đây sách nho trong bài sách Phật, sách nho nói rằng là thư trung hữu nữ nhan như ngọc, thư trung hữu nữ nhan như ngọc tức là gì? Thư trung là trong sách à, ở trong sách hữu nữ có một người đàn bà nhan như ngọc, mặt nó như ngọc à, mặt đẹp như ngọc, nói vậy đó. Thư trung hữu nữ nhan như ngọc thì cái đó trong sách thánh hiền, tức là sách chưa sách khổng á, có nói cái câu đó. Thì dĩ nhiên mình đọc mình thấy mình hiểu cái ý khác, sai thì nó không sai, nhưng mà cái ý không thể hiểu theo chuyện này được. Nhưng mà có một anh thầy đồ, tức là anh nho sinh, để tôi nói rồi có thứ xem mình đoán cái trình độ anh này ra sao. Anh này theo anh đọc cuốn sách đó, anh đọc cái câu đó rồi thì từ đó anh mê mẩn, anh không có ham học gì nữa hết. Ngày tối là anh cứ gọi anh lật từ viên này tới viên kia tới viên nọ, sách nào anh cũng lật hết, anh lật cuối cùng mà không thấy gì hết. Anh nói sao mà thánh hiền cũng nói dối quá ha. Thánh hiền xong nói dối quá, nói về thư trung hữu ngữ nhan như ngọc, mình lật đủ hết mà sao không thấy cô nào trong này, không thấy bà nào trong này, không thấy công chúa hay gì xuống này cả gì đấy, thì phải là nói dối mình chứ gì nữa nè. Anh đem sạch đốt thôi, đem đốt cho rồi hả. Rồi tới chừng nó gặp một cái ông thông thái, ông nói vậy là anh ngu quá rồi, anh ngu quá rồi, anh đần quá rồi, tại sao anh hiểu như vậy, rồi anh đem sách thánh hiền anh đốt hết là anh có tội. Còn gì đâu nữa bạn học, còn đâu nữa mà người khác đã học. Cái câu đó nghĩa là sao? Câu đó nghĩa là thứ trung hương lưỡng nhai như ngọc là anh cứ học sách vở thánh hiền để mà anh đi thi đậu làm quan lớn, anh trạng nguyên chẳng hạn, thì lúc đó sẽ được vua chấm anh làm phò mã gả công chúa cho. Đó thì anh có nhan như ngọc, tức là anh phải cố tâm anh đi học chứ, anh thành tài anh thi đậu nhé. Anh ta nói như vậy là anh ngồi lật lật thánh hiền là sao? Anh nói là thánh hiền nói sai, vậy thánh hiền đâu có nói sai, thánh hiền nói đúng chứ, mà tại anh hiểu sai. Tại anh hiểu sai, nếu sai nghĩ rằng là thư, anh nói là chữ đâu nghĩa nó là thư trung là trong sách tôi học đó đang quen mà hữu nữ là có người đàn bà mà nhan là cái mặt như ngọc, tức là đẹp như ngọc, tôi có hiểu sai đâu. Nhưng mà hiểu như vậy là hiểu chết, hiểu chết, chết sanh thánh hiền. Mà nếu hiểu kinh Phật như vậy cũng chết Phật luôn. Thì kinh Phật cũng có những câu tự tựa như vậy. Cho nên trong kinh Phật ngoài cái đó ra còn có những câu là gì? Khi mình học đó, có câu thế này để cho mình thường thường mình lấy đó mình làm cái thước để mình học, tức là y kinh nhất tự, y kinh nhất tự thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự thì tức thành ma thuyết, không? Y kinh nhất tự tức là dựa chữ đâu nghe đó, chữ đâu nghe đó là y kinh, mình lúc nào mình cũng dựa nó kinh hết đó. Kinh sách ra tôi làm vậy, y kinh nhất tự, dựa theo kinh, từng chữ, thì tam thế Phật oan, ba đời Đức Phật bị mình hiểu một cách oan ức, nói như vậy mà không phải vậy, đó như tôi nói cái câu hồi nãy mà nói nhan trung ương hữu nữ nhan như ngọc mà hiểu từng chữ thì có chết ông thánh không? Đó, ông thánh nói ta nói vậy chứ đâu phải vậy đâu, ta nói là ta nói cái ý xa hơn, chứ ta nói có cô nào bà nào trong đó đâu mà đi ngồi đi tìm, đó. Thì tại vì đầu óc anh đang nghĩ chữ đầu nghe nói cho đi tìm, chứ thực sự cái câu đó đâu phải vậy. Thì kinh Phật cũng vậy, kinh Phật cũng có nhiều cái câu nói mà mình hiểu không đúng, cho nên Phật oan. Oan là sao? Oan ức quá, Phật cũng nói oan ức tôi quá, tôi nói vậy mà anh hiểu bậy bạ. Tức là oan là như vậy đó. Y kinh nhất tự thì tam thế Phật oan, oan là oan ức. Phật nói mà không phải nói như thế, nói cái ý khác, cái chữ đó nhưng mà hiểu khác, chứ không phải như vậy. Còn đầu óc mình chưa tới đó thì mình cứ hiểu chữ đầu nghe đó là rồi mình nói Phật nói nè, đúng nè Phật nói sao con hiểu vậy mà đó. Nhưng mà gặp ông thầy khác thì ông nói là coi chừng, đừng có theo kinh. Thì lúc bây giờ mình cứ bỏ xa kinh, gọi là ly kinh, ly kinh nhất tự, mình bỏ xa kinh, bỏ ly kinh nhất tự tức thành mà thiệt. Bỏ kinh thì lại là mình đấy lại thành ma, mình làm việc mình tu hành mà không theo kinh thì mình thành ma, mà y kinh quá chừng đi từng chữ thì mình cũng làm cho Phật rộng đó. Vậy thì phải làm cách nào? Đó là cái sự thông minh, cái sự hiểu biết, cái sự linh lợi, cái sự linh động là ở chỗ đó. Mình học kinh là mình phải linh động, mình phải hiểu biết là cái ý của Phật, chứ không phải là chữ đâu như đó. Thì là cái câu đó để dạy cho mình là khi mình học kinh sách, nếu mình y từng chữ thì là tam thế Phật oan. Y kinh nhất tự thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức thành ma thuyết. Nếu mình học kinh sách mà cứ bỏ xa thôi, lấy chữ để đó rồi cứ giải gì đâu, đem gì đâu ra đó, tức là không dính gì gì trong kinh đó đó, thì cái thuyết của mình đưa ra đó là thuyết của ma chứ không phải thuyết của Phật. Ly kinh nhất tự tức thành ma thuyết, y kinh nhất tự tam thế Phật oan. Hiểu được không? Cô Thảo thắc mắc nào? Hay quá. Rồi hết rồi, bây giờ chưa?
Lâu hoặc
ha? Lâu hoặc là gì? Lâu hoặc là phiền não. Nếu là nói nghĩa đen đó là lâu hoặc là phiền não. Chưa dứt hết lâu hoặc, tức là chưa dứt hết phiền não. Thì cái chữ phiền não với chữ lâu hoặc nó giống nhau, nhưng mà nếu mà nói về cái mặt chuyên môn á thì nó hơi khác nhau chút. Nếu nói phiền não thì mình nói chung, tham sân si là phiền não, là mạn nghi ác kiến là phiền não, phải không? là phiền não là nói chung. Nhưng cái chữ lậu hoặc á là thế nào thì ta chia ra. Bởi vì lậu hoặc là chữ lậu á là nó lọt, lậu là lọt. Ví dụ như mình bỏ hộp gạo sạn lên cái sàn mình xay ha, mình sàn ha, thì có những cái nó, cái hộp nhỏ nó lọt xuống, cái hộp lớn rồi nó dư lại. Cái nghĩa đen mình nó về đó thì cái lậu đó là nó rớt xuống. Thì trong kinh sách mình có hai chữ gọi là hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu tức là lọt, mà vô lậu là không lọt. Thì cái ví dụ nè, thường thường mình làm cái phước gì thì Đức Phật mình trong kinh sách thường khuyên nó có hai loại phước, một phước hữu lậu, một phước vô lậu. Làm cái gì công quả chẳng hạn, tụng kinh chẳng hạn, cúng dường chẳng hạn, thì ai cũng có cái chuyện hướng tới cái chuyện cầu phước. Thì cầu cái gì? Cầu phước hữu lậu. Cầu phước hữu lậu là cầu phước gì? Giàu sang con kiếm việc mau có, khỏi bị chủ đuổi, trúng số độc đắc. Nên cho các con cái nó có nghề việc làm, nó lớn lên có chồng có vợ có gia đình yên vui hạnh phúc, con cái đầy đàn. Đó, theo thế gian thông thường thì đó là phước ha, phước lộc đầy nhà, phước lộc đầy nhà, thấy vậy hả? Chứ sao nữa, người đời thì giàu sang phú quý con cái đầy nhà thì là đó là phước lộc. Nhưng mà nói theo nhà Phật đó là phước hữu lậu, chưa phải phước vô lậu. Tại sao phước vô lậu? Tức là nó còn lọt, nó còn lọt. Hữu lậu là nó lọt á. Nó lọt là thế nào? Là cái mà mình nghĩ rằng nó cái phước đó, ví dụ con cái, gia tài, tiền bạc cái nọ đó, thì trong kinh sách thì thường dùng cái chữ là hữu lậu. Bởi nó đã là hữu lậu rồi á, thì nó phải vô thường, nó phải sinh diệt. Cái gì mà nó hữu lậu thì nó là vô thường, nó phải sinh diệt. Còn cái gì mà nó không sinh diệt, nó không vô thường, thì cái đó nó thuộc về vô lậu. Vậy thì mình cầu cái phước hữu lậu, ví dụ con cái này, nó có vô thường không? Rõ ràng nó vô thường như gì nữa, nó có sanh diệt không? Nó sanh diệt, và của cái nó cũng sanh diệt, con cái cũng sanh diệt, gia tài, danh vọng, nói chung là ngũ dục, lạc là đều sanh diệt hết. Mà nó có sanh diệt vô thường rồi thì nó là hữu lậu. Còn cái vô lậu là cái gì? Cái không sanh diệt, cái không vô thường. Mà thông thường mình có khi nào mình cầu cái vô lậu không? Rất là ít. Mà nhiều khi cũng buồn đấy chứ. Tôi làm hoài mà tôi không thấy được cái gì hết à. Không thấy được cái gì hết. Cái không được cái gì hết đó, nó chính là cái phước vô lậu. Mình không có đấu biết, mình đâu có mừng. Mình phải thấy hiện tiền thôi. Tự nhiên nó công mình vô mấy chục ngàn nè. Là phước qua ông bà tổ tiên mình còn thấy trơ vậy, nó giờ không có gì hết đó. Thì cái phước vô lậu nó tới mình không thấy, nó đi vô mình không thấy, thì cái đó mới là cái mà không sinh diệt, cái không bị vô thường chi phối, cái không bị sinh diệt chi phối, thì cái đó thuộc về cái vô lậu đó. Thì cũng như cái ông mà anh nói đi cho ông đi đòi nợ đó. Đi đòi nợ đó, rồi ông chủ ông lên thưa chủ, dạ con đi đòi nợ, mà chủ có cần con mua cái gì đem về không á? Thấy không? Thì ông chủ nói là thôi đi đòi nợ, coi nhà ta thiếu cái gì thì con cứ mua cái đó đem về. Ấy mày đi mày coi thử xem trong nhà ta còn thiếu gì thì mày mua cho tao biết gì đâu. Thằng giàu quá đi, nói vậy. Thì cái anh này nghe cái anh mà đi đòi nợ đó, cho chủ sai đòi nợ, anh nghe được vậy cái xuống anh tập trung mấy chủ nợ lại hết, anh nói chủ tôi bên đây là cho mấy anh nghĩa là đốt sổ. Đốt sổ, mấy anh kia nó mừng quá, nó trời thì bên này có ông phú, ông trưởng giả bên đây ông đại phước nghe, ông phước đức vô cùng, bên đây ông nghĩa là ông làm phước, cái phước này thì không còn ai mà tính được nữa đó. Bao nhiêu tiền nợ lớn nhỏ gì bây giờ mình đốt sổ nợ thôi, dám đâu đòi được đó, đốt sổ nợ đó. Thế thì nó hoan nghênh cái anh đòi nợ này lắm. anh về anh nói với là tụi tôi với là muôn đời nhớ ơn nha, nhớ ơn gọi là trứng giả nha. Thì anh đem về, về chú không thấy tiền bạc gì để về hết á. Chạy đây không hỏi chứ mua được cái gì đem về, nói là con nhìn thấy chủ cái gì cũng có hết. Cái gì cũng có đầy đủ hết á, chỉ có cái phước mà vô lậu đó là chưa có thôi. Thành con thấy vậy thôi, con đem cái phước đó về cho chủ. Ông kia té ngửa. Ông kia té ngửa luôn. Nếu nó đi đòi nợ mà giờ nó về hai tay không mà nói trời đất đó. Nhưng mà tại vì ổng nói ra từ đầu cho ổng gọi là há miệng mắt quay rồi. Ổng nói thiếu cái gì thì mày mua về đem về cho tao đó. Thì bây giờ thì ở trong nhà ổng đầy đủ hết mà. Gia tài sự sản con cái tôi tới gì đó quyền lợi gì có đủ, chỉ thiếu phước thôi. Đó thì giờ con đi mua phước cho chồng chủ đó. Thì ổng chịu thua, tức lắm mà chịu thua. Nhưng mà thời gian sau đến cái lúc mà xảy ra giặc giả loạn lạc, nhà cửa tiêu tan, con cái gì mỗi nơi một ngã, chủ tớ gì chạy hết, thì ông này cũng chạy tơ bằng. Chạy sao mà cho tới lạc vô cái làng mà toàn là con nợ của ông ngày xưa đó. Chạy vô cái làng mà nó thấy ông là tơ bằng, không còn cái gì mình dám hết á. Thì nó sau khi mà nó biết ông là cái ông chủ nợ ngày xưa mà cho nó đốt sổ đó, bây giờ trở lại nó ăn mừng, nó đón ông về, nó nói thôi giờ ông về ở tụi cháu, ông làm phước vậy, giờ tụi cháu nuôi ông lại. Thì bây giờ ông mới thấy rằng là cái phước của ông nó tấn đó, nhờ cái đó mà bây giờ nó nuôi ông, có lẽ nó nuôi tới chết luôn. Thì ngược lại đến lúc đó ông mới biết ơn cái anh đi đòi nợ. Anh biết ơn đòi nợ. Chứ nếu mà nó mua cái gì đó, đem tiền nó mua mấy cục ngọc đem về cái gì đó thì cũng tiêu đâu, đâu con nữa đó. Thì cái câu chuyện nó ví cho là cái phước đó là cái phước vô lậu. Mà nó vô lậu rồi á thì nó không bị thời gian chi phối, nó không bị vô thường chi phối. Thì hiểu được chữ vô lậu, hiểu lậu chưa? Nãy giờ cô Thảo muốn phước vô lậu hay hữu lậu? Khoan, để em hỏi chỗ đó. Mà nói đây á, tôi phải nói chê. Đây phải nói chê, thông thường ấy, mình thông thường đang sống cái thế gian này thì mình cầu phước hữu lậu nhiều hơn. Phải không? Bây giờ con cái, anh em, bà, con, cha, mẹ, vợ chồng thì nó không cầu phước vô lậu thì cầu gì? Nói giờ gia đình bữa nay nó bệnh hoạn nhiều, là thiếu thốn như nọ. Hôm nay tôi lên chùa tôi cầu phước vô lậu nha. Thì chắc mọi người không ai chịu hết á. Cầu phước vô lậu chiều nay không có gì ăn mà cầu phước. Rồi đau làm sao no. Không nghĩ vậy thì thành ra thông thường là phước, mình cầu là phước hữu lậu. Nhưng mà theo Đức Phật hay các vị Bồ Tát hay các vị Tổ thì nói là thường mình bị cái phước của hữu lậu nhiều quá mà mình không hướng tới cái vô lậu. Chính cái hữu lậu đó là cái phương tiện đi tới cái vô lậu mà mình cứ bị chôn chân ở cái chỗ hữu lậu đó, cho nên mình không đi tới được nữa. Chứ không phải là hữu lậu là sai đâu, hữu lậu là cái bước đầu để đi tới cái vô lậu. Chứ đừng nói vậy đó, giờ tôi giờ bên này vô chùa Công Quả tôi cầu vô lậu không nói cái đó thì cũng không đúng lắm. Tâm lý của mình chưa tới đó đâu, chưa tới đó thì giống như cùng tử đó mà nói vô lậu liền là nó không chịu đâu. Nó chỉ cầu thấy mấy bộ đồ rách trước tiên, mấy cái gì đó trước tiên, chứ còn nói cái chuyện mà quý báu nó chưa đâu. Đúng, đều chưa biết cái nào bao nhiêu phần trăm thì chưa biết thôi. Rồi. Cũng giống vậy. Đúng. Không, tôi mới nói đây nghĩa là thực tế là mình cầu vô lậu trước. Bởi vì cái đó nó đáp ứng cái hiện giờ của mình mà. Nhưng mà từ cái hữu lậu đó mình sẽ đi xa hơn, có nghĩa là ăn no rồi thì bây giờ mình nghe pháp, nghe rồi thì mình làm công quả, còn mới tới nơi đó nè, khỏi cần ăn cứ công quả không, thì lúc đầu nó đói quá nó xỉu cháu đó, thì mới cho nó hữu lậu trước rồi tới cái là vô lậu sau. Nhưng mà cái chữ nãy giờ muốn giải thích cái chữ gì đó, lậu hoặc, lậu hoặc đó, cái chữ chính là cái chữ lậu hoặc. Chữ lậu hoặc nó dính cái chữ hữu lậu và vô lậu, có nghĩa là những cái phiền não mà đã là phiền não rồi á thì là phiền não gọi là lậu hữu lậu. Phiền não là hữu lậu thôi. đã là phiền não thì hữu lậu, cho nên dùng cái chữ lậu hoặc đó là hữu lậu, hữu lậu hoặc. Hoặc là gì? Chữ hoặc đó đó, danh từ chuyên môn của nhà Phật, chữ lậu đó đó là một chữ hoặc đó là một thứ phiền não, nó hơi vi tế, nó hơi gọi là đặc biệt đó. Ví dụ mình nói tham sân si á, thì đó là phiền não thôi, đó là gì? Đó là phiền não gốc thôi, là căn bản phiền não gốc. Nhưng mà bên cạnh cái căn bản phiền não, nó có bao nhiêu cái thứ phiền não phụ thuộc của nó mà rất tinh tế, rất mầu nhiệm, rất khéo. Ví dụ cái anh tham á là anh căn bản, anh đi đâu anh cũng rành tên anh là anh tham thôi. Nhưng mà nó có nhiều con, nhiều cháu, nhiều thư ký rồi kia nữa đó, nó có tên tham, nó tên đẹp lắm, tên ai cũng thích, nhưng mà nó là anh tham. Nó thực hiện cái tham mà cách khéo léo hơn, chứ nó không phải là đi đâu nó tôi là tham đây thì ta chạy mất con vậy đó. Thành những cái mà theo từ cái tham mà nó đẻ ra đó, tôi nói ví dụ kỳ trước, ví dụ như một người tham á, nhưng mà họ đâu có nói là tôi tham. Một người gọi là chấp ngã, họ đâu nói tôi chấp ngã đó, mà nói một cách khéo lắm. Nhưng mà chính cái khéo đó là một cái chấp ngã, là cái tham. Tôi nói ví dụ nè, đây tôi nói cái thực tế chứ không phải sao. Ví dụ có người, tôi cũng từng kể, có người gửi thơ về chùa phàn nàn: dạ thưa thầy, con cúng thầy cúng chùa 200 mà sao con thấy trong bản tin có 20 à? Không, con cúng 200 mà trong bản tin con thấy có 20 à? Cái chuyện đó thường có không? Thường lắm. Thường lắm là vì sao? Cái ông đánh máy á, ông gõ nhanh quá, thay vì 200 thì ông còn có 20 á, không? Thiệt sự ra không có mất đồng nào hết á, nhưng mà cái ông đánh máy, ông đánh như vậy còn 20. Thật ra cái ông đánh máy, ông cũng không bỏ túi gì được đồng nào, trong chùa cũng không mất đi đồng nào đó. Nhưng mà trên cái bản tin đó, 200 mà 20, ví dụ của Thảo cũng 200 vậy, 20 hay có cỡ 2000 còn 20. Thế thì kêu điện thoại thắng nói vậy, thì tôi lục sổ ra tôi thấy đúng rồi, còn cũng 200 mà cũng 2000, mà đây là cái sai lầm của cái người đánh máy. Vậy thì xin lỗi hay gì đó nghe, đến chánh hay gì đó nghe đấy. Thì cái chuyện đó rất thường, nó vậy đó, chuyện đó rất thường. Nếu mình cho rằng là cái đó là một cái chuyện nhầm lẫn kỹ thuật thường thường bậy á, thì mình cũng chẳng có chấp đê về cái chuyện đó, mình chỉ nhắc thôi. Nhưng mà cái người kia đó là cái người khéo mà, cho nó dạ thưa thầy, con á, con cũng không có cái lòng tham là trước nhà, con có cái sự tham lam gì hết á, mà con cũng không phải là cái người chấp ngã muốn đưa tên đi tôi cũng nhiều rồi gì hết á, con chỉ sợ chùa mất tiền đảm bảo đó. Thì nói như vậy thì thầy cũng cảm ơn chứ sao, quý quá này. Nhưng mà thầy biết là giàu có phàn nàn không phàn nàn, cái tiền đó không thể mất được, không mất được, bởi trả bởi tiền đó nó vô trong quỹ chùa rồi mà. Giờ mình đề 200 nó cũng vậy, mà nó đề 20 thì nó cũng vậy thôi đó, đâu mất được. Nhưng mà cái người kia nói xong rồi trở lại đính chính câu, cái câu đó nó có dính gì cái chuyện tham lam, nó có dính gì cái chuyện tự ái tự ngã không? Hả? Nó cũng có hơi hám chút đỉnh trong đó chứ hả? Giờ có đính chính 10 lần 100 lần nó cũng dính trong đó à? Không, nếu nó không dính tại sao mình để ý cái đó hả? Còn nếu mà mình thấy mà mình không nói đó, trong lòng mình khó chịu. Cho nên có người này còn thấy không nói thì thấy nó khó chịu trong lòng quá, không? Mà phải nói, nhưng mà nói ra rồi thấy nó không xong, nói ra rồi thấy nó không xong, mà không nói thì thấy khó chịu trong lòng. Cái khó chịu trong lòng đó là cái ấm ức, cái gọi là cái vi tế đó, cái lậu hoặc đó, cái đó là cái hoặc đó, cái hoặc đó. Cho nên cái chữ bên ngoài ngày nay tôi thấy bên Việt Nam nó dùng ưa dùng cái chữ cái bẩn gì móc hoặc, có nghe chữ đó không? Móc hoặc, móc hoặc là sao? để nói một cách khác, cái là hối lộ đó, hối lộ đó, Hối lộ thì một cách thông thường nghĩa là cái người nào quyền quyền quý gì đó làm cho giấy cho tờ vậy, thì mình tìm cách để tiền để bạc để mà họ cho đi hay là gì đó ha, hay là nhẹ tội hay là gì đó đó. Nhưng cái đó là cái tin thực tế, cái chuyện đó, cái một người ăn hối lộ và người đưa hối lộ, nhưng mà không có cái mốc ngoặt không có cái mốc ngoặt là không biết đưa cái kiểu nào, làm sao mà nó lọt vô, ai là cái người, hay nói một cách khác đó là cái trung gian ha. À, cái người trung gian, cái người trung gian mà làm cái chuyện đó, chứ còn cái người này là người ăn, cái người này là người đưa, mà hai ông đứng cách xa cây số làm sao đưa, làm sao thành chuyện đó. Phải có cái người ở cái chặng giữa đó, chạy tới chạy lui, rồi cái đó này cái bóc mặt. Mà cái anh bóc mặt này, ảnh trên phương diện lý thuyết thì ảnh không phải là giới chính, nhưng mà trên thực tế ảnh là quan trọng lắm á. Không có cái bóc mặt này là không được á. Tội nặng tội nhẹ cũng đôi khi cũng do cái ông bóc mặt này mà ra đấy, có phải không? Nếu ai làm chuyên môn trong này thì chắc là đoán biết ha, cái anh bóc mặt là đúng thứ chuyện hết đó. À, anh chính anh ăn cũng có, à, mà anh bày thứ chuyện cũng có, mà anh tạo tội cũng có, đúng thứ hết đó. Cho nên cái chuyện đó đó, tôi thấy họ dùng chữ bóc mặt cũng hay, à, cũng hay. Thì cái chữ đó là trong cái trà Phật là không có dùng chữ mặt mà hoặc. À, trong dòng nhà Phật là chữ hoặc. Chữ hoặc là nó cũng một cái như vậy, nó là một cái phiền não. Nhưng mà từ cái phiền não mà nó ra cái tác dụng của nó, hay là nó đưa tới cái nghiệp đó, thì nó có một cái sự gì đó, có sự uyển chuyển, nó có cái khéo léo, nó có cái gì đó, nó hiện ra, nó hay lắm. À, giống như tôi nói ngày nay, không phải tham, nhưng mà nói cái này mình phải gìn giữ, đừng phải cho ai lấy cái này tội cái nọ nha. À, ý như là mình bảo vệ cái người khác, nó bảo vệ cái chuyện công, nhưng mà trong đó là cái ý chính là của mình. À, đó như vậy là nó là hoặc là như thế. Thành đó một thứ cách khác là hoặc đó là một thứ phiền não vi tế khó đoạn trừ, khó đoạn trừ, khó đoạn trừ tới cái chỗ mà phải chụp nó một cái nó làm chỗ khác. Giống như ngày nay trong cái giới y khoa mà ta khám phá ra những con vi trùng đó. Mà những con vi trùng mà họ nói rằng là hình thù nó như vậy, nhưng mà khi chiếu điện, khi mình tìm nó ra được hết thì nó biến cái hình khác. À, trong cái hình mà tìm nó ra đó thì nó khác, mà khi mà không có một cái dấu tích mà đi tìm đó, nó khác. Cho nên nói nó là cái vòng tròn thì cũng không đúng, mà nói nó là như cái phẩy cũng không đúng. Khi thì nó là cái phẩy, khi thì nó là vòng tròn. À, nó thiền biến dạng đó, đúng thứ hết đó. Thì cái đó mới là cái gì trùng nguy hiểm, không biết làm sao mà trị nó, không biết làm sao mà trị nó. Khi mà thuốc trị nó vô đó thì nó là cái hình khác. À, mà khi mà nó bình thường nó là cái hình khác. Thành ra trong cái phiền não, khi mà học về phiền não thì mới thấy rằng có tuy rằng phiền não, nhưng mà trong tâm thứ dạng thứ trong đó, mà cái thứ mà nó trộn vô và là nó có cái ngã chấp trong đó rồi là nó còn tinh tế đó, tinh tế vô cùng, nó ẩn nó hiện tinh tế vô cùng. Thì nhưng cái chữ đó là kêu bằng lậu hoặc. Cho nên cái khi mà trừ phiền não, mà những phiền não lớn đó, trừ được, mà cái phiền não lậu hoặc rất khó trừ, bởi vì nó khéo lắm. À, nó khéo lắm, người ta nhìn xung quanh đó, ta không thấy nó đâu, kể cả cái người đó cũng không thấy nó đâu. À, cho nên nó nói là tôi đi tìm, tôi ngồi tôi kiếm thử xem mà tôi có tham hồi nào đó, tôi thấy tôi đâu có tham, không thấy, không có. Bây giờ nó xuất hiện ra, nó nói tôi là tham đây đâu, mà nó thôi từ bi bác ái, tôi làm ơn làm phước, tôi đủ thứ mà chuyện, chứ không bao giờ nó thấy rằng là nó. Thì lúc đó cái ơn phước là đâu cũng nó, nhưng mà bây giờ nó đội cái mũ ơn lên, nó mặc cái áo phước tới, và mình tưởng nó là phước là ơn nhất. Thành ra cái chữ đó thì khi mà biết thì mới nói chữ là lậu hay là hoặc, mà đôi khi dùng chung lậu hoặc. À, thì nhân đề cái cách nghĩa chữ đó khi nào đọc trong sách á, rồi mà nói chỗ đó đó, nói là vị Bồ Tát mà chưa trừ hết lậu hoặc là như thế. À, lậu hoặc tức là những cái phiền não mà nó vi tế, nó khúc mắc, nó khó khăn. Rồi. Hỏi cái đó cũng là cũng đáng nên lưu ý, nhưng mà cũng nên hiểu kỹ chút. Thật ra thì nói chung chung ấy hả, thì kết quả vấn đề tu hành của Đức Phật dạy đó là gì? À, thì là đi đến chỗ Đức Phật nói đến chỗ giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là mặt trí tuệ sáng tỏ. À, mặt trí tuệ, mặt trí tuệ coi như là bừng sáng, mặt trí tuệ như toàn giác, là hiểu biết hết trong này, cho nên gọi là toàn giác, viên giác. Đôi khi gọi là toàn giác, đôi khi gọi là viên giác, illumination, sáng tỏ hết. À, viên đó là tròn, toàn đó là hết, à, công lê đầy đủ hết. À. Thế là giác ngộ, tức là mặt trí tuệ. Nhưng mặt thứ hai đó là giải thoát. Mặt thứ hai là giải thoát. Giải thoát là gì? Dứt hết phiền não sanh tử. Đã nói tới giải thoát đó, tức là mình có ràng buộc thì bây giờ mới đặt vấn đề giải thoát. Chứ còn mình không có ràng buộc thì lấy gì mình giải thoát? À, mình bị trói, mình bị buộc, mình phải giữ gìn, mình bị lệ thuộc. Bây giờ mình ra khỏi cái đó thì mới gọi là giải thoát. À, chứ bây giờ mình tự do rồi, nhưng giờ như là người nào đó mà không có dính dấp gì nữa, không có lo nghĩ gì nữa, không bận rộn chuyện gia đình gì nữa thì tạm thời cũng gọi là giải thoát rồi. Muốn đi chùa đi, muốn đi chơi đi, muốn gì đi rồi cũng giải thoát rồi, phải không? À, nhưng mà nói theo danh từ chuyên môn nhà Phật á thì cái đó chưa giải thoát. Vì sao? Vì còn phiền não và còn sanh tử. Nói phiền não tức là tham sân si mạn nghi còn, mà nói sanh tử tức là mình còn chết đi sống lại, sống lại rồi thì chết đi rồi tái sanh, tức là cũng còn sanh tử, tức là mình chưa giải thoát. Vậy thì trường hợp của Đức Phật mà nói rằng là đạo lý của Ngài đi tới cái chỗ mà giải thoát và giác ngộ, dùng hai chữ ha, giác ngộ đó là trí tuệ, giải thoát đó là ra khỏi phiền não sanh tử. Rồi thì khi mà Đức Phật nói đó, khi Đức Phật giảng đó, thì Ngài mới nói rằng đến chỗ đắc quả A-la-hán là dứt hết phiền não sanh tử. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, tức là giáo Lý Nam Tông đó, cái quả vị cuối cùng của họ là A-la-hán. Và A-la-hán là gì? A-la-hán là dứt hết phiền não sanh tử, đó là A-la-hán. Đó là bên cái giáo lý của Nam Tông, giáo lý tiểu thừa, à, giáo lý Nguyên Thủy định đó. Cho nên trong giáo lý của bên Nguyên Thủy thì họ gọi Đức Phật là một vị đại A La Hán. À, có nhiều chỗ gọi là đại A La Hán, tức là một vị đã thoát khỏi sanh tử, bậc toàn giác đại A La Hán. Coi quả vị A La Hán là hết ra khỏi sanh tử phiền não. Nhưng mà bên Bắc Tông Đại Thừa đó thì sau này đó họ nói rằng là vị A-la-hán mới chấm dứt những phần phiền não vi tế, chưa dứt hết phiền não, à, xin lỗi, phiền não gọi là những phiền não mà thô thôi, còn những phiền não vi tế thì chưa dứt hết, các bậc A-la-hán chưa dứt hết phiền não vi tế. Cho nên bên Bắc Tông thì nói rằng phải A-la-hán thì cũng dứt đó, dứt đó mà chưa dứt hết, chưa dứt hết phiền não, nhất là phiền não vi tế chưa dứt hết. Chứ phải đến quả vị Phật, tức là quả vị Bồ Tát, quả vị Phật tu hành Bồ Tát, đến chứng quả vị Phật toàn giác, tức là thay vì mới gọi là chứng Niết Bàn hữu dư thôi, chứ phải đến Niết Bàn vô dư. Niết Bàn hữu dư là gì? Và Niết Bàn vô dư là gì? Niết Bàn hữu dư tức là khi chứng Niết Bàn mà hiện tiền mình còn đang sống đây. Ví dụ trường hợp Đức Phật mà khi mà thành đạo với gốc cây Bồ Đề đó, lúc ngài 30 tuổi hay là 35 tuổi, nói theo lịch sử đó, thì lúc ngài 35 tuổi hay là 30 tuổi, mà từ đó trở đi ngài trước pháp độ sanh cho tới năm 80 tuổi nhập Niết Bàn ha, trong thời gian 45 năm hay 49 năm đó, thì ngài phải mang cái thân xác con người, mà đã là mang thân xác con người cho nên phải bị lệ thuộc theo cái vô thường sanh diệt của cái thân xác này, tức là phải khi đói khi no khi bệnh khi đau khi đủ thứ mà vậy, cho đến khi xả bỏ cái thân này. Vậy thì ngài cũng là chứng quả Niết Bàn, nhưng mà hữu dư y, tức là còn cái, còn chấp nhận cái thân xác này, cho đến khi 80 tuổi rồi ngài mới nhập diệt và mới thiêu cái thân này, thì lúc đó ngài chứng vô dư y, tức là không còn cái thân xác này nữa, lúc đó gọi là vô dư y. Đó. Ở bên Đại Thừa đó thì nói rằng là A-la-hán, chứng A-la-hán mới là cái trường hợp hữu dư ý thôi, tức là phiền não vẫn còn, cái nghiệp vẫn còn. Đó. Như vậy thì chưa phải là giải thoát hoàn toàn. Có giải thoát nhưng mà chưa phải giải thoát hoàn toàn. Vì trường hợp như Đức Phật tiến rằng là Ngài cũng chứng quả chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Ngài còn phải trả cái nghiệp giống như kiểu mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá mà Ngài bị đó, bị mà trầy chân chảy máu đó. Thì ai hỏi Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã là một vị chánh đẳng chánh giác rồi mà sao Ngài không có tránh được cục đá mà để nó lăn xuống mà đụng là mà phải trầy chân? Thì Ngài nói rằng là tuy rằng là thành quả chánh đẳng chánh giác là không có tạo cái nhân nữa, nhưng mà cái đây là cái quả của cái đời trước, nhưng cái nghiệp trước chưa xong là bây giờ phải trả đó. Thì trong cái trường hợp như vậy thì mình thấy rằng là mặc dầu Ngài vẫn là giải thoát phiền não sinh tử, nhưng mà vẫn còn một phần nào đó cho đến khi chứng quả vô dư niết bàn mới chấm dứt. Bây giờ trở lại câu hỏi của cô Thảo nè, hỏi là A-la-hán hết chưa? Chưa hết. Nói theo đúng dinh đạo lý của Bồ Tát thì chưa hết, đạo lý của Đại Thừa chưa hết, mà phải tới cuối cùng thì mới hết. Độc giác thì cũng ngang hàng không? Độc giác là cũng ngang hàng ở đây. Tại vì sao? Bởi vì hồi nãy tôi nói hai cái anh mà đi theo cái anh nhỏ mà ruột chảy đó hả? Thì là hai người là để mà tượng trưng cho vị thừa, tức là thanh văn và duyên giác. Thì thanh văn và duyên giác đều chứng quốc quả cuối cùng là A-la-hán. Nhưng mà bên thanh văn đó là những cái vị đệ tử trực tiếp nghe Phật thuyết pháp mà tu đó, thì chứng quả A-la-hán. Còn bên duyên giác là không gặp Phật, sống ra đời không có Phật, tu theo thập nhị nhân duyên mà chứng quả. Cho nên cái bên đó là họ dùng cái chữ khác gọi là độc giác. Độc giác có nghĩa là tự mình, không có ai hướng dẫn mình hết, mình dựa theo giáo lý của Phật, dựa theo cái pháp quán của 12 nhân duyên mà tu thì chứng được quả độc giác. Thì quả độc giác đó đó là cũng ngang với A-la-hán của thanh văn. Thành ra độc giác Phật, bích chi Phật và A-la-hán giống nhau. Tại là nhị thừa hết, cái đó là hàng nhị thừa hết. Đấy. Nhưng mà cái gì hiện giờ như mình đừng có chơi nhị thừa, hiện giờ mình chẳng có thừa nào đâu chế. Khi học thì sắp loại như vậy để cho mình có cái đường mình tiến, nhưng mình tu thì phải đi từng bậc, chứ đừng nói đó ô vậy thì tu A La Hán chi đâu, thanh văn chi đâu, ăn duyên giác chi đâu, mình còn thấp hơn mình đã có gì đâu chơi thấp. Mình giờ ABC chưa có, mình còn bắt đầu nhỏ giống mà đừng có chơi. Thành ra mình học là học, nhưng mà cái coi tất cả những cái đó đều là những bước thang mà mình phải đi. Chỉ có một điểm là Đức Phật khuyên là mình đừng có nên dừng lại ở những cái nơi chưa nên dừng. Nó là quá thành thôi, như Kinh Pháp Hoa nói, nó là quá thành để cho mình nghỉ mệt thôi, rồi đi nữa. Chứ chưa phải là cái chỗ cuối cùng đâu, cái gọi là cái cứu cánh đâu, chưa phải cứu cánh đâu. Nó mà là một phương tiện thôi. Đó. Rồi. À nó hết cầm. Thắng phước chính là đó. Cái điều cầu thắng phước á, nhưng mình an á có nghĩa là mình chấp nhận cái phước hữu lậu. Mình dừng lại cái chỗ hữu lậu. Mà trong luật kinh sách thì bây giờ cũng khuyên là mình đi đến tới cái hữu lậu rồi mà đừng có tự mãn, đừng có hài lòng, đừng có cho đó là đủ, mà phải xa hơn, tức là thắng phước. Thắng phước là những cái phước thắng là nó hơn. Mà hơn là gì? Là hơn là phải tới cái phước không có gì hết. Cái phước không đếm được, không tính được, không kể được. Cái phước giống như cái anh chàng này đem sách vỡ đốt hết, đem sổ nợ đốt hết đó. Cái phước đó là cái phước mà nó đi tới chỗ gọi là thắng phước. Nó vậy mà nó thắng là sao? Nó không có gì hết nhưng mà nó còn mãi mãi đợi đợi. Cái thắng thù thắng. Thắng đó là thù thắng, thắng phước, thắng vô lậu. Khi mình làm phước, nói chung đại đa số dầu người tại gia xuất gia cũng vậy, đều nghĩ cái phước vô lậu trước. Ví dụ như tôi cầu cho mình được thông minh nè, học giỏi nè, hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu chứ, phải không? Chứ còn nếu bây giờ không cầu thông minh thì làm sao? không hiểu thì sao? Mình phải cầu trước tiên là mình phải thông minh, mình đậu đạt, mình thấy gì đó thông thái, cái đó là mình phải cầu chứ. Nhưng mà tới cái đó rồi mình sẽ thấy cái thông minh của mình chẳng qua chỉ để phương tiện mà mình tu hành để mình học hỏi thôi, chứ nó không phải là cái mục đích. Bởi vì cái người cho đó là mục đích ấy, thì bây giờ mới vỗ ngực tự hào, mình là số một, mình là tiến sĩ, mình là thế nọ thế kia, mình thế này thế khác, thành ra tự nhiên tới đó là mình vướng phải cái đó rồi mình dừng lại. Vâng.
Thì khi mà mình làm phước, mình đừng cầu và mình đừng cầu mãi, đừng đừng cầu của từ từ như cái vô lòng.
Dĩ nhiên nhưng mà thường
đừng cầu như thế là mình cứ làm những việc làm phước, làm tu hành, nhưng mà đừng cầu miệng là ước muốn cái gì hết, chỉ là vô lòng.
Đúng rồi. Nhưng mà khổ nỗi tâm lý của mình nó không chịu cho đó. Nó không chịu, nói đừng cầu nó bực lắm. Tại vì tâm lý của mình nó chưa tới đó đó. Mình tâm lý của mình nó còn ở cái tâm trạng thế gian. Tâm trạng gọi là những người ở trong cái gọi là gì, còn so sánh. Thành ra mình nói không á, tự nhiên thấy mình, tự mình thấy mình khó chịu hơn. Chứ nếu được như vậy thì quá tốt rồi.
Để
đúng rồi.
Làm
được như vậy thì vô lậu. Thế sao? Nhưng mà khổ nỗi là mình có trao đồng, mình nhớ đồng hay sao? Mình nhớ ra. Thì được vậy tốt. Được vậy tốt. Đấy, còn trao đồng mình cũng nhớ có trao đồng. Cho có ai đứng đó. Thì cái đó là những cái tại sao mình nhớ kỹ là tại vì cái phạm vi con người của mình, cái tâm lý con người của mình nó còn ở cái chỗ đó. Thành nó, mình tránh nó chừng nào nó cứ hiện chừng đó. Mình cố tránh chừng nào nó hiện ra chừng đó. Làm thế nào mà tới cái chỗ mình tên nó cái này vô tâm. Vô tâm này không phải là không suy nghĩ đâu, mà suy nghĩ cũng như là không suy nghĩ đó. Thì được chứ, vậy quý đó, ráng vậy vậy đi, chứ bên sau cũng nhớ có đồng nữa rồi. À đúng rồi. Chính cái chỗ đừng mong cầu. Đừng mong cầu thì cứ nghĩ là đừng mong cầu là nó không có. Chính cái đừng mong cầu nó mới có nhiều. Cái đừng mong cầu nó mới có nhiều. Chứ có mong cầu thì nó lại có ít. Đấy, nó ngược đời vậy đó. Mình cầu nghĩa là cầu thế nọ thế kia, phước báo cho nhiều, con cái cho đông, giàu có thế kia thế nọ, thì nó lại có ít. Thì cứ nhớ là cái điều ở trong Kinh Kim Cang nói, tôi nói đoạn câu này nữa thôi nghĩ ha. Kinh Kim Cang nói mà tôi cũng thường dẫn đó. Kim Cang nói về cái pháp môn tu của các vị Bồ Tát đó. Vân Hà Ân Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Đó là hai câu của Kinh Kim Cang. Vân Hà Ân Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Nói chuyện nho nghe lộn xộn lắm. Nó có nghĩa thế này: làm thế nào mà giữ cái tâm, cái tâm nào, cái tâm thiện của mình đó, làm thế nào mà giữ nó ngoài ngoài. Tại cái tâm thiện đó mình có chút cái mình nói là dễ bị lắm. Thành ra Vân Hà Ân Trụ, làm thế nào mà giữ nó ngoài ngoài, bị người này bắn, bị người kia bắn, bị người này xô, bị người kia đẩy mà nó vẫn còn, nó không bị dao động, không bị hoàn cảnh chung quanh, không bị bệnh hoạn, không bị gì hết mà nó vẫn còn. Là làm thế nào, Vân Hà là làm thế nào, Ân Trụ ở mãi mãi như vậy. Mình có cái tâm thiện chứ, nhưng tâm thiện mình khi có khi không, thoáng hiện rồi chấm dứt. Thành ra cái vị Bồ Tát rất là khổ ở cái chỗ là tâm Bồ Tát mình có mà mình giữ được, mình giữ được. Trong cái Kinh Cang mới nói là làm thế nào mà Ân Trụ, làm thế nào mà giữ nó, giữ cái tâm thiện, cái thiện tâm đó. Làm thế nào hàng phục, Vân Hà hàng phục kỳ tâm. Làm thế nào để mà hàng phục, tại sao mà giữ được, là tại vì nó bị những cái khác tấn công. Vậy thì bây giờ phải khỏi công thức hơn, làm thế nào để mà hàng phục mấy cái mà nó tấn công đó. Cái nó tấn công tới, mình lấy cái khí giới gì để mình hàng phục nó. đó, nói rất rõ đi đó. Văn hà ưng trụ bất hà hàng phục kỳ tâm. Thì Đức Phật cái nói rằng vậy thì Bồ Tát này nè, kinh này là kinh giáo Bồ Tát, à, kinh này là kinh dạy cho Bồ Tát đây, tức là cái kim cang dạy cho Bồ Tát là dạy cái gì? Bồ Tát tu bao nhiêu hạnh? Bồ Tát tu có 6 hạnh thôi, có phải không? Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, như vậy có 6 cái thôi, lục đổ mà. Thì Đức Phật mới đem một cái ví dụ, một cái chuyện đầu tiên tức là bố thí, đem cái bố thí là nói, à, thì tất cả 5 cái sau cũng giống như cái bố thí, để đem cái bố thí là nói, mà gọi là bố thí trụ tướng bất trụ tướng, à, bố thí trụ tướng bất trụ tướng. Thì ngài mới nói rằng bây giờ nếu mà ngài đem cái ví dụ là nếu là nhìn mây trên trời đó, ở nhìn không gian trên trời chắc hư không, hả, à, hư không đó. Bây giờ nói ngài tu Bồ Đề, bây giờ con nhìn trên bầu trời á, thấy không gian đó hư không á, có giới hạn không, có đo lường được không? À, thì dĩ nhiên là ai cũng phải trả lời là không, cái gì để đo được chứ không gian làm sao mà đo, mặc dù bây giờ khoa học không gian đó, chứ mà nói vậy chứ làm sao mà đo được hết đó. Mình mong thiên địa mà biết đâu cái gian 3 chiều, cái gian 4 chiều, cái gian 5 chiều gì đó lung tung đó mà không đo đó. Thì dĩ nhiên tu Bồ Đề ông ngài cũng trả lời giống mình thôi, và bạch Đức Thế Tôn này không gian không phải gì đo được hết. Thì ngài mới nói rằng vậy thì cái người tu hành bố thí bất trụ tướng thì cũng như vậy, nếu mà nghĩ tới cái phước mà mình sẽ có đó, mà mình đếm được, mình tính được, giống như mình đo không gian á, thì cứ có nhiều hàng vạn, hàng ức, hàng triệu gì đó nữa, thì cái đó cũng thành con số không. Còn ngược lại nếu không tính đến, không đo, thì cái đó nói là minh mục. Vậy thì bây giờ nếu mà bố thí không trụ tướng, bố thí không tính đến, mà thì sẽ phước đức nó sẽ nhiều đó. Và đó là một cách để mà giữ tâm. Khi mình bố thí mà muốn giữ tâm là bố thí không tính đến, mà không tính đến nó cụ thể vô đâu, còn nói rõ hơn nữa, bất trụ tướng vô đâu, không có nhân tướng, không gì, ngã tướng, không có nhân tướng, không có thọ giả tướng, không có chúng sanh tướng, không có bốn tướng, à, không có bốn tướng. Thôi giờ nó bốn tướng nó hơi nhiều, nổi cái nhân tướng, ngã tướng, nhân tướng đi. Tức là gì? Bố thí mà có nghĩ có mình, ngã tướng, có người, tức là có người cho, có người nhận, nhận bao nhiêu, phải không? Đó, ít đến cũng 3 cái. Tôi có cho nó 1 đồng hay chưa? Thế thì tôi có cho, giàu là cho 1 đồng, tôi đâu có nhớ đâu, tôi không cần nhớ. Nhưng mà lúc nào nói cũng có chữ đó hết, thì có nhớ không? Đó, thì cũng có rồi, tức là có ngã tướng rồi, có ngã tướng rồi. Rồi bây giờ cho ai, làm gì? Thì cái người đối diện với mình, cái người thọ nhận đó là nhân tướng. Khi mình bố thí, mình thấy có ngã, thấy có nhân, rồi thấy có thọ giả, thấy có số tiền bao nhiêu, có ngân thuốc men bao nhiêu, có cái kể cả lời nói bao nhiêu gì đó, có những cái đó tức là có cái tướng. Mà có cái tướng thì không còn cái ý nghĩa của cái gì đó của lòng nữa, mà nó thật không lòng rồi. Nên trở về cái chuyện mà pháp môn của Đức Phật mà nói về cái chuyện mà hữu lậu vô lậu, trụ tướng mất trụ tướng mà phước ra, thì dĩ nhiên nói đó là nó cái bậc cao thì mới đi tới đó. Còn bây giờ mình đấy thì làm sao mà mình không có cái tướng ngã tướng nhân được, nếu mà không có cái người ngay bây giờ nè. Bây giờ mình nói nè, tôi co sẵn đâu mà nó không xin làm sao tôi cho, phải không? Mình còn nói chỗ đó nữa mà, gọi là gì đó, con có khóc mẹ mới nó còn ngon lành nè ha, con khóc mẹ cho bú, tự nhiên mẹ đem ra cho bú mà nó khóc cho bú sao. Còn nói vậy nữa chứ, tức là có đối đãi ha, có xin có cho ha, có tìm cầu thì mới có đáp ứng ha. Chứ còn không thì mình nghĩ chuyện vô duyên lắm, tám mới xin đi mới cho, nó vô chuyện mẹ chuyện là gì đó, đồ dư đồ bỏ sao ha. Còn nói vậy nữa chứ, phải có người xin rồi mình mới cho. mà nó cứ xin có cho thì nó có cả cá nhân chưa? Có rồi đó. Còn nó bây giờ nó thảo đó không cần nhân ngã nữa, không cần nhân ngã nữa là sao? Tức là không cần ai xin mà mình vẫn cho, nghĩa là người ta chưa muốn xin mà mình cũng cứ cho, thấy nó cần đó, mà nó cần ngày nay cho mai nó cần đó, nhưng mà nó chưa biết thôi mình cứ cho. Thì nói cái đó thì phải nói rằng là độc đáo rồi ha, đặc biệt rồi. Nhưng mà thực sự trên đời này thì tu hành này mình chưa thấy cái đó. Cái đó thì chỉ dành cho các vị Bồ Tát thôi. Bồ Tát là sao? Bồ Tát là biết chúng sanh nó sẽ tới đó. Bây giờ nó nói ngày mai nó sẽ đói bởi cái bụng nó đột chứ vậy tới ngày mai được. Cho nên cho nó này, nó mặc dầu nó nói dạ con cần, thôi cứ cắt rồi mai sẽ cần. Hả? Thì mai nó thiệt sự là nó cần thiệt. Sáng mai nói là nó lôi ra rồi. Nó nói vậy hôm nay nó mình từ chối với lại chắc ông Vinh bây giờ mình đói rồi. Vậy thì cái vị Bồ Tát nó phải thấy trước là cái ngày mai cái người này nó sẽ đói, mình sẽ cho nó. Thì cái đó phải nói cái tâm đó là cái tâm đã đi qua một cái giai đoạn cao hơn rồi. Còn hiện giờ mình là nằm trong cái giai đoạn gọi là hữu lậu thôi. Nghĩa là có kêu tôi mới cho, con có khóc thì mẹ sẵn sàng cho bu. Thì vậy đó. Tức là, nhưng mà dù sao được như vậy còn khá, sợ cho nó khóc hoài mà không cho bu với chứ. Có nghĩa là chúng sanh hết rồi, nó xin hoài mình không cho nó, cái đó mới là thảm thế rồi. Bây giờ nó khóc 3 tiếng mình cũng cho nó đủ vậy thì cũng khá rồi. Đó thì hiện giờ mình ở trong cái trường hợp đó. Nhưng mà mong rằng là mình sẽ đi xa hơn. Đến một ngày nào đó mình sẽ thấy có khi nó cần thì mẹ cho, nhiều khi nó không cần mình cũng cho, nó cũng sập tới đó thôi.
Như vậy là bên câu. Hả? Bên Nam một thị phương bên Cổ Câu.
Ừ.
Đó.
Đó chứ sao?
Bên Cổ Câu cũng vậy.
À, nói thì vậy á, nhưng trên thực tế thì nó cũng thực ra nói như vậy á, mình đâu có chủ cái tâm của mình mà cái tâm mình nó làm chủ mình. Bây giờ đó Thảo nói đó là muốn nói như mình chủ tâm mình sai tâm vậy ha, nhưng mà trên thực tế nhiều khi cái tâm nó sai mình chạy mà mình không biết. Cái tâm nó khéo lắm, giống như đây nói là hoặc á, nó tinh tế lắm. Nó phải tới thưa vậy đó, nên nó nói vậy đó nghe. Rồi mình cũng phải đi thực hành theo cái tâm đó. Nên nhiều khi mình nói mình chủ tâm chứ không nói là tâm chủ, nó chủ mình đó, hay là mình chủ nó, bởi vì mình chưa tới cái mức mà mình nắm được cái chủ quyền cái đó, mà mình còn bị lệ thuộc nhiều lắm, cho nên vấn đề mình bị tâm sai sử mình nhiều lắm. Thì mong rằng là mình tu hành Bồ Tát là mình cứ nói, đem tâm ra mình đối diện nhé, mình nói không phải mình đòi làm chủ nó đâu, mà mình đòi hỏi nó phải ngang hàng như mình, mà mình phải ngang hàng như nó. Bình đẳng vậy đó, tôi bình đẳng vậy đó. Chắc là nhiều khi nó điều khiển mình hay lắm, mình rồi nó lý luận cũng hay lắm, mà mình cũng phải chịu theo đó thôi. Bây giờ tôi Bồ Tát là tôi đi rồi đó.
Khó quá.
Thì dĩ nhiên là tu hành vậy rồi phải khó chứ đâu có dễ đâu.
Vâng.
Rồi. Thì đúng rồi, phải tập như thế. Nhưng mà khổ nổi, ngay trong mấy câu đó nó cũng còn có chút. Nên là nguyện hồi hướng đến tất cả không giữ gì hết mà còn cho tôi chút trong đó cho. Thấy không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Mình là chúng sanh rồi, mình nếu là chúng sanh thì là mình cũng nằm trong chúng sanh rồi. Nhưng mà có đệ tử thì mình thấy chúng sanh, đệ tử và chúng sanh, và đệ tử một vế chúng sanh một vế. Mà chúng sanh có mình là mình ăn gian thêm phần nữa. Tuy nhiên thì kinh sách vẫn nói rằng cái làm được chút phước nào đó nên hồi hướng, tập hồi hướng. Mặc dù mình vẫn còn giữ cho phần mình, nhưng mà mình tập được cái đó thì mình cũng có một cái phần nào đó tạo ra được một cái thói quen để mình hướng về đó. Chứ chưa hẳn Chư Tổ đặt cái câu đó ra cũng có ý nghĩa là để mà xoa dịu đó. Có những người, ngay cũng có những người nói thiệt mà, con cúng hồi hướng cho cha mẹ con mà biểu hồi hướng khắp tất cả chúng sanh thì cha mẹ còn gì nữa đâu. Đâu có biết rằng chính hồi hướng chúng sanh đó là cái phước đó về cha mẹ mình. Đâu có nghĩ vậy, cái tâm lý của mình ít nghĩ lắm. đây là cúng hương linh. Có nhiều người nói tôi mình rất là từ khôi hài nữa. Dạ thưa thầy, cúng con nó đi tới mấy chục hương, chỉ tới mấy trăm hình đây, mấy trăm hương linh mà thầy cúng có năm mâm mà. Là vậy thì làm sao mà ăn cho đủ? Rồi mấy vị mà ngồi dưới đó ăn hết rồi mấy vị trên mà đi xuống đó đâu còn gì nữa ăn. Thành ra xin thầy thưa thầy để hình của ông già còn thấp xuống chút. Đó, thế nghĩ vậy đó, nghĩ một cách rất gần như vậy đó. Nên chắc đâu phải là nghĩ như mình. Thành ra cái tâm lý, cái phước giống như Vô Lậu nói đó, bây giờ mình cứ hồi hướng hết tất cả. Chính cái hồi hướng tất cả đó, cái phước đó nó lại dội ngược trở lại cho mình, cho thân nhân của mình, cho cha mẹ của mình, đó, cho mất đâu hết á. Nhưng mà khi mình nói hồi hướng đến tất cả, không có mình là thấy cảm thấy nó khó chịu rồi đó nè. Nó hụt hẳn làm sao, nó thấy nó tiếc nuối gì sao đó, cho nó chưa có yên. Chính vậy cho chư tổ mới để câu gọi là đệ tử và chúng sanh. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ương nhất thiết. Ngã phải không? Ngã đẳng giữa chúng sanh. Đó. Thành ra cái khi để chữ ngã đẳng rồi đó, mà chữ chúng sanh nó nhẹ quá. Nhưng mà không có chữ đó mình không yên. Thì mình phải thấy rằng là cái vấn đề nói gì nói gì, kêu mình hồi hướng chứ cũng vẫn còn cái tâm lý ngã vẫn còn. Cái ngã lớn không có, chứ cái ngã vị tế là vẫn còn. Mà không có cái ngã vị tế là mình không có can đảm mình làm, không có mạnh dạn mình làm. Thành thôi cho nó hướng chút. Cho nó khỏe khỏe để nó làm tiếp. Đó, có nọ có kia. Thành nên học thì học nhưng mà phải biết cái thực tế của mình. Chứ cũng đừng nghĩ rằng là mình học cái mình làm được hết đâu. Còn đi từ từ chứ chưa đâu. Đi từ cái hữu lậu trước, hữu lậu lớn lớn, rồi tới cái hữu lậu nhỏ nhỏ, rồi tới vô lậu. Hả? Thì đó là hướng về vô lậu đó. Hướng về vô lậu đó. Đó là hết rồi đó, mình không giữ gì hết. Hả? Mình nói cái đó đây thì ra liền đó. Thì bởi vậy, nhưng mà cái đó không phải là cái đáng trách đâu, cái đó là cái tâm lý con người. Mình còn ở trong phạm vi con người thì chỉ riêng những cái đó không sao hết. Mình cũng cầu, mình cũng hồi hướng, mà mình cũng cầu trong cái hồi hướng đó có thân nhân của mình, có cha mẹ anh em của mình đồng hướng. Chia hết cũng được đó, nhưng mà nó không bao giờ nó hết đâu. Cái phòng diện ở cái chỗ là một cái cho hết nó cũng vẫn còn, mà cái cho còn nó lại hết. Rồi ha.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân các